Chương 222, đột phá thần đan. Edit, Thiên Hạ đại nhân trong phòng, Quân Thanh Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng giơ tay lên một quả thần đan bất ngờ xuất hiện ở trong tay nàng, giờ khắc này, vẻ mặt của nàng dần trở nên ngưng trọng chờ ăn thần đan này vào, ta sẽ có thể thành công tấn chức lên cảnh giới thần đan. Kể từ đó, cách báo thủ cho Vô Tình cũng đã cực kỳ gần nghĩ đến nam nhân lạnh nhạt như tiên nhân kia, khuôn mặt của Quân Thanh Vũ dần nhu hòa, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt. Rồi sau đó, nàng không do dự nuốt thần đan vào ẩm, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường hãn hung hăng va chạm ở trong thân thể của nàng, ngũ tạng lục phủ như đều chịu áp bách cực hạn. Quân Thanh Vũ cắn chặt môi, khuôn mặt tuyệt sắc hiện vẻ tái nhợt, chỉ là nghĩ tới từ sau khi nàng trùng sinh, Vô Tình vẫn luôn bảo vệ nàng, cảm giác muốn tăng thực lực lên kia càng thêm bách thắng thần đan và thân thể của nàng dung hợp, cần thừa nhận thống khổ cực hạn, ở dưới loại thống khổ này, khóe môi của Quân Thanh Vũ trào ra một vết máu kia chậm rãi chảy xuống, như hoa hồng nở rộ trên mặt đất ngay ở lúc chính Quân Thanh Vũ cũng không biết đã qua bao lâu ở một tiếng vang lớn, một cổ lực lượng cường đại phá tan đỉnh đầu của nàng, trực tiếp kéo lên giữa không trung hạ. Chỗ không xa, Tả Phượng Như đã nhận ra cổ lực lượng này, kinh ngạc quay đầu nhìn gió lốc cường đại phía trong không trung, trong lòng hiện ra tia chấn động nhẹ cường giả thần đan. Nha đầu kia lại đột phá tới thần đan, mặc dù là ở trong thần cảnh, cường giả thần đan trẻ tuổi như vậy cũng là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu không nhớ lầm, ở trong thần môn ngày đó, nàng mới vừa đột phá đến cảnh giới chân linh, lúc này mới qua bao lâu, nàng đã đạt đến thần đan, xem ra, vị chủ nhân này của nữ vương bệ hạ thật đúng là không phải là người thường. Tả Phượng cười khổ một tiếng, trong lòng còn có rất nhiều kỳ vọng đã sớm bình ổn xuống kia, có lẽ nha đầu này có thể khiến Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta phát dương quang đại. Cũng vào lúc này, các cư dân Phượng Hoàng nhất tộc đều từ trong quần lạc chạy ra, kinh ngạc nhìn gió lốc kéo lên ở trên phòng ốc có người đang đột phá. Thần đan, là cấp bậc thần đan, từ sau khi nữ vương của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta biến mất, tất cả tốc độ tu luyện của Phượng Hoàng đều trở nên rất chậm chạp, đến nay cũng chỉ có 10 cường giả thần đan, hai cảnh giới phá hư, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc lại có người đột phá đến thần đan. Từ từ, nơi đó không phải là những nhân loại kia cư trú sao? Chẳng lẽ đột phá chính là bọn họ? Trong khoảnh khắc, mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Hai nhân loại kia đều rất tuổi trẻ, chẳng lẽ bọn họ trẻ tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới thần đan? Thiên phú như vậy, cũng quá khiếp người hử. Hữu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng ẩm, ông ta hung hăng đóng sầm cửa lại, ở lúc nâng mắt lên, một y phục màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trong mắt ông ta, ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường, cho dù bên môi nở nụ cười nhạt, nhưng mà, đôi mắt màu bạc kia lại như rắn độc, khiến một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên trái tim, sao ngươi lại ở chỗ này? Xoẹt, sắc mặt của Hữu Hoàng đột nhiên đại biến. Trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ, tộc trưởng Ngân Xà nhất tộc Ngân Mị lại có thể không một tiếng động tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc của bọn họ, còn không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra, đây không thể không khiến cho lòng của Hữu Hoàng hoảng sợ. Hữu Hoàng trưởng lão, ta tới thương lượng với ngươi một chuyện. Khóe môi của Ngân Mị cong lên một độ cong âm trầm, đôi mắt màu bạc chứa ý cười nhàn nhạt, mỉm cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Hữu Hoàng, ta không có gì thương lượng với ngươi. Hiện tại là ở địa bàn của Phượng Hoàng nhất tộc ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì với ta? Hữu Hoàng kinh hoàng hét lớn, ta không có khả năng giao tôn nữ của ta cho ngươi. Ngươi đừng có nằm mơ. Phương pháp tu luyện của Dâm Xà này chính là thải âm bổ dương, thiên phú nữ nhân càng mạnh, càng phù hợp với nhu cầu của hắn. Đúng là, hắn vẫn luôn muốn có được Hỏa Hoàng, mỗi lần đều bị ông ta từ chối. Không nghĩ tới hiện giờ lại tìm được Phượng Hoàng nhất tộc, ông ta chỉ có một tôn nữ như vậy, tuyệt đối sẽ không giao nàng cho loại cầm thú này, ta có thể giúp ngươi có được Phượng Hoàng nhất tộc. Ngân Mị tươi cười âm trầm, trong môi mỏng phun ra hàn khí lạnh lẽo, hắn không chớp mắt nhìn Hữu Hoàng, mỉm cười mở miệng, mà ngươi, chỉ cần trả giá một điều kiện mà thôi, không thể không nói, việc này với Hữu Hoàng mà nói sắp thật là một điều kiện rất có lực hấp dẫn. Nhưng cho dù ông ta có được Phượng Hoàng nhất tộc, về sau cũng là phải giao cho Hỏa Hoàng. Nếu nàng bị Ngân Mị ngược đãi mà chết, vậy ai kế thừa y bát của ông ta, chúng ta có thể đổi điều kiện khác hay không? Hữu Hoàng hít sâu một hơi, cắn răng hỏi có thể. Ngân Mị nở nụ cười, ngón tay thon dài khẽ bưng chén trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm. Hữu Hoàng ngây ngẩn cả người, như không nghĩ tới hắn liền đáp ứng thỉnh cầu của mình nhanh như vậy. Nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi có một nữ nhân loại, lại là chủ nhân của nữ vương Phượng Hoàng. Trong mắt của Ngân Mị hiện ra một tia ấm lãnh, nói: hơn nữa vừa rồi nữ nhân kia còn đột phá tới cảnh giới thần đan, ta rất cảm thấy hứng thú với nhân loại này, ngươi đưa vào nàng trong tay của ta, ta giúp ngươi có được vị trí vương giả của Phượng Hoàng nhất tộc. Cái gì? Hữu Hoàng trợn tròn mắt, đương nhiên khiến ông ta ngây ngốc không phải là Ngân Mị nói, mà là vừa rồi đột phá lại là nữ nhân kia, ban đầu ông ta còn cho rằng là nam nhân lạnh nhạt tuấn mỹ kia. Ngân Mị tộc trưởng, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Đôi mắt của Hữu Hoàng trầm xuống một chút, chúng ta có thể trong ngoài giáp công giúp ta đạt được địa vị vương giả, kể từ đó nữ nhân kia tất nhiên cũng không chạy được. Ngân Mị nở nụ cười âm u, chỉ cần có thể giúp ta có được nữ nhân kia, ta tin tưởng thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, đột phá phá hư cũng không phải không có khả năng. Nhìn nụ cười lạnh lẽo của nam nhân, trong lòng Hữu Hoàng có một loại cảm giác giao dịch với hổ lang, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình chẳng những có thể đạt được địa vị vương giả, còn có thể giải quyết phiền phức này, lòng của ông ta dần tàn nhẫn. Ngân Mị tộc trưởng, không biết kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không? Hữu Hoàng chỉ cần nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc này rất nhanh sẽ rơi vào trong tay ông ta, trong lòng bất giác kích động. Ngày này, ước chừng ông ta đã đợi rất nhiều năm rồi, ba ngày sau ta sẽ triển khai tiến công với Phượng Hoàng nhất tộc, đừng quên hứa hẹn sau khi chuyện thành của ngươi. Ngân Mị cười đứng lên, khuôn mặt bình thường kia hiện ra hàn ý dày đặc, nếu ngươi nói dối, hẳn là sẽ biết hậu quả kia. Ngân Mị tộc trưởng cứ yên tâm đi, tôn nữ của ta yêu nam nhân bên người nữ tử nhân loại kia, nếu nàng trở thành người của tộc trưởng ngươi, kế tiếp ta sẽ càng dễ dàng hành sự. Hữu Hoàng bảo đảm nói được, ta đây chờ tin tốt của Hữu Hoàng trưởng lão. Ngân Mị liếc mắt ông ta một lần cuối cùng, bước đi ra ngoài cửa, rất nhanh đã biến mất ở trong mắt của ông ta. Ba ngày sau, trong từ đường, Tạ Phượng lặng lặng nhìn Tiểu Hoàng Nhi đang tiếp nhận truyền thừa, đang chờ truyền thừa kết thúc. Đúng lúc này, một giọng nói hoang mang rối loạn từ ngoài cửa truyền vào: trưởng lão, việc lớn không tốt. Tạ Phượng nhíu mày lại, nâng mắt nhìn về phía Phượng Hoàng nhanh chạy tới, không tức giận nói: ta đã nói qua, nữ vương bệ hạ đang bế quan, bất kỳ kẻ nào không có việc gì không được quấy nhiêu ta, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ta nói sao? Nhưng tộc trưởng tộc Ngân Xà dẫn người giết vào. Cái gì? Tạ Phượng đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét nói: ngươi vừa nói cái gì? Người của Ngân Xà tộc lại có lá gan giết vào Phượng Hoàng nhất tộc ta? Người đâu, lập tức đi gặp với ta. Trong tộc Ngân Xà kia, chỉ có một mình tộc trưởng là cảnh giới phá hư, mà Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ có hai người, đây là nguyên nhân Ngân Mị không dám công kích Phượng Hoàng nhất tộc. Hiện giờ, hắn lại to gan lớn mật giết vào Phượng Hoàng nhất tộc, lúc này trong quần lạc, một đám Phượng Hoàng bay quanh ở khắp không trung, tức giận nhìn Ngân Xà phía dưới, trong ánh mắt chứa tia khinh miệt. Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ luôn băng thanh ngọc khiết, tất nhiên khinh thường những Ngân Xà này. Ngay ở lúc hai quân giao phòng, một giọng nói già nua mà tức giận từ phía sau truyền đến: Ngân Mị, ngươi thật to gan, lại dám can đảm tiến công Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Tả Phượng giận tí mặt, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ha ha. Ngân Mị cười to hai tiếng, tiếng cười kia lộ ra âm tà nhẹ nhẹ: Tả Phượng trưởng lão, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi sẽ là đối thủ của Ngân Mị ta sao? Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi nằm mơ. Sắc mặt của Tả Phượng trầm xuống, tức giận quát: huống chi Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không chỉ có một mình ta phá hư, còn có Lao Gia Hỏa Hữu Hoàng kia, tuy chúng ta không hợp, nhưng lại đều là người của Phượng Hoàng nhất tộc, lúc này đương nhiên nhất trí đối ngoại. Phải không? Ngân Mị cười âm u: ngươi đại khái không biết, hiện tại Hữu Hoàng đã liên hợp với ta, đoán chừng người của ngươi ở Phượng Hoàng nhất tộc đều đã bị thủ hạ của ông ta khống chế. Mặt da của Tạ Phượng cứng lại, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, cười lạnh một tiếng: Ngân Mị, ngươi là đang lừa bịp tống tiền ta. Phượng Hoàng nhất tộc hủy hoại, với ông ta mà nói có chỗ gì tốt? Ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi nói. Lời chưa dứt, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền tới, như sấm sét truyền vào tai, khiến Tạ Phượng lập tức ngây ngẩn cả người. Tạ Phượng, ngươi có một câu câu sai rồi, Phượng Hoàng nhất tộc chỉ cần có ta ở đây thì sẽ không bị hủy. Tạ Phượng, ngươi còn không thay thế được toàn bộ Phượng Hoàng. Chỉ cần ngươi chết, Phượng Hoàng nhất tộc ở dưới dẫn dắt của ta sẽ càng trở nên huy hoàng, ta sẽ không do dự không quyết đoán như ngươi, thả đồ vật tôn quý như thế lại không hưởng dụng. Cơ thể của Tạ Phượng cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão nhân từ phía sau bước đến: ngươi nói cái gì? Ta chỉ là nói sự thật. Hữu Hoàng cười lạnh một tiếng: nếu nữ vương bệ hạ có lực lượng lúc trước, còn có thể dẫn Phượng Hoàng nhất tộc đi vào huy hoàng, nói không chừng ta còn sẽ tôn kính nàng. Nhưng hôm nay nàng không có thực lực, chờ nàng đột phá càng không biết muốn bao nhiêu năm, nếu máu tươi của nàng có thể trợ giúp Phượng Hoàng đột phá, vì sao không đi lối tắt này? Cho nên ngươi sống sót sẽ chỉ làm Phượng Hoàng nhất tộc càng thêm lạc hậu. Bởi vậy ta mới đạt thành giao dịch với Ngân Mị, hắn trợ giúp ta đạt được địa vị vương giả Phượng Hoàng nhất tộc. Chương 223, ra tay. Edit, thiên hạ đại nhẫn lực của Hữu Hoàng nói như là sét đánh giữa trời quang, khiến Tạ Phượng nháy mắt trợn tròn mắt. Dù thế nào ông cũng không đoán trước được Hữu Hoàng sẽ làm ra chuyện phản bội Phượng Hoàng nhất tộc. Tạ Phượng, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng có thể giữ lại một cái mạng. Hữu Hoàng liếc nhìn Tạ Phượng, giọng có chút ngạo mạn nói: thúc thủ chịu trói? Ha ha. Tạ Phượng cười to hai tiếng, lửa giận trong lòng phun trào ra, lạnh lùng nói: đây tuyệt đối không có khả năng, Tạ Phượng ta tuyệt đối không thể nhận thua. Hừ, vậy cũng không phải là do ngươi. Hữu Hoàng cười nhạo con khỏe môi lên: ở bên này của chúng ta có hai võ giả cảnh giới phá hư, mà ngươi chỉ có một người mà thôi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Ha ha ha. Nói tới đây, Hữu Hoàng phá lên cười, khóe môi hàm chứa ý châm chọc: mà những thuộc hạ đó của ngươi đã sớm bị người của ta khống chế rồi. Tạ Phượng, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lúc này loại tình huống này cũng kết thúc, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Phượng Hoàng nhất tộc, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ phát dương quang đại Phượng Hoàng nhất tộc. Tạ Phượng tức đến sắc mặt xanh mét, vừa định nói cái gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền ra một giọng nói một mình ông ấy: xin lỗi, phá hư bên chúng ta tuyệt đối không chỉ có một mình ông ấy. Như vậy đôi mắt của Ngân Mị híp lại, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng từ đằng đi đến, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu ở toàn bộ đường phố, như kéo ra một bóng dáng thật dài ở trên mặt đất. Hai người bước đến kia như bích họa, hoàn mỹ khiến người ta không thể rời ánh mắt đi. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng khuynh thành, giữa mày chứa ý thanh lãnh, tóc đen ở dưới ánh chiều tà mang theo ánh sáng nhàn nhạt, ở trong gió chậm rãi khẽ bay. Mà nam nhân bạch y bên cạnh nàng như tiên như họa, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra đường cong lạnh nhạt lạnh lùng. Hắn như là tiên nhân từ trong tranh đi ra, trên người bao phủ một cổ hơi thở không thuộc về thế gian. Quân cô nương, vô tình công tử, sao các ngươi lại tới? Tả Phượng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía hai người đi tới. Quân Thanh Vũ không trả lời ông, mà ánh mắt nhìn Hữu Hoàng, nhàn nhạt nói: xin lỗi, phá hư bên chúng ta còn không chỉ là hai người thôi. Hữu Hoàng đột nhiên meo hai mắt lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua từ đáy mắt ông ta: lời này của ngươi nở bờ ép tờ là có ý gì? Có ý gì? Quân Thanh Vũ nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia mang theo ý thanh lãnh chu tước: tuyệt, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Soạt, đương nhiên, hai ánh sáng từ trên người Quân Thanh Vũ dâng lên, trong phút chốc đã biến thành hai nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai nam nhân này đều mặc hồng y, chỉ là một người trong đó lanh khốc anh tuấn, đôi mắt màu lửa đỏ như có thái độ bệ nghệ thiên hạ, mà một người khác tóc bạc mắt đỏ, như tiên như ma, đôi mắt khát máu có chứa tia tàn nhẫn diệt sạch thiên hạ, như ở trong mắt hắn không dung được bất kỳ kẻ nào chu tước, tuyệt, giết bọn họ, một người cũng không giữ. Giọng của Quân Thanh Vũ thanh lãnh phân phó nói ở trên đường tới Phượng Hoàng nhất tộc, hai người này chính là đã đột phá tới cảnh giới phá hư, còn có vô tình, bọn họ xác thật không chỉ có hai người. Khóe môi của Tuyệt cong lên ý cười tàn nhẫn, nụ cười trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia có vẻ khiếp người, khiến người chứng kiến đều cảm giác được một hơi thở âm lãnh từ lòng bàn chân chui vào trái tim. Từ khi bổn tọa đột phá, còn chưa thể luyện tay một chút, hiện tại để cho các ngươi tới trở thành vật hy sinh để bổn tọa luyện tập. Xôn xao, cơ thể của hắn lóe một cái đã xông về phía kẻ địch ở đối diện, mà từ đầu đến cuối Chu Tức đều không nói một lời, mắt đỏ lạnh lùng nhìn Ngân Mị, hơi thở trên người càng thêm lãnh khốc. Chu Tức, Ngân Mị sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi là Chu Tức trong truyền thuyết? Đây tuyệt đối không có khả năng này, Chu Tước đã mất tích mấy vạn năm, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ầm, vừa dứt lời, một hơi thở âm lãnh ép về phía mình. Ngân Mị quay đầu nhìn lại, đã đối diện với ánh mắt giết người kia của Tuyệt. Tuyệt nhìn chằm chằm Ngân Mị, gan từng chữ một nói, thanh danh của bổn tọa còn kém hơn Chu Tước. Nghẹn khuất, Tuyệt cảm giác rất nghẹn khuất, thực lực không bằng Chu Tước cũng thôi. Vì sao qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều biết Chu Tước này, nhưng đều không nhớ rõ hắn? Như năm đó, thanh danh bên ngoài của hắn và Chu Tước là kém không lớn đáng chết. Khuôn mặt của Ngân Mị lại thay đổi lần nữa, ánh mắt hiện ra một tia âm ngoan, nếu theo như Tả Phượng nói, đối phương có ba phá hư, lão nhân hữu hoàng này lại không nói cho ta điểm này không được, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Khi nói chuyện, tầm mắt của Ngân Mị quét về phía Hữu Hoàng. Nhưng mà, lúc này Hữu Hoàng hoàn toàn bị dọa choáng váng, hiển nhiên còn chưa từ trong phân khiếp sợ này phục hồi tinh thần lại, xem ra không thể trông cậy vào ông ta, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có nữ nhân kia. Đôi mắt của Ngân Mị nheo lại, một ánh sáng âm lãnh biến mất từ đáy mắt xoẹt, bỗng nhiên, hắn giơ tay xé rách hư không, lắc mình đi vào bên trong khe nước kia không tốt. Tả Phượng đại kinh thất sắc, Quân cô nương, cẩn thận. Chỉ là, đã không còn kịp nữa rồi. Ngân Mị từ trong cái khe hư không ở trên Quân Thanh Vũ đi ra, giơ tay phải bắt lấy nữ tử phía dưới. Theo hắn, chỉ cần bắt nữ nhân này, trận chiến đấu này cũng có thể kết thúc. Khóe môi của Ngân Mị cong lên một nụ cười nhất định có được, âm hiểm trong mắt càng sâu, mắt thấy tay phải của hắn bắt Quân Thanh Vũ đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh nàng kéo ra, hung hăng kéo nàng vào trong lòng. Rồi sau đó, hơi thở cường đại lạnh nhạt từ trên người nam nhân bắn ra, ầm một tiếng, nháy mắt bắn về phía Ngân Mị phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Ngân Mị phun ra. Thân thể của hắn trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất phá hư. Khí, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thực lực của nam nhân kia, lại cũng là ở phá hư, hơn nữa lực lượng lại cường đại như thế, có thể đánh bại Ngân Mị là phá hư trong một giây. Ngươi sắc mặt của Ngân Mị tái nhợt, không dám tin tưởng nhìn Vô Tình. Như không nghĩ tới nhân loại trẻ tuổi này lại cũng là phá hư. Nam nhân nâng khuôn mặt lạnh nhạt tuấn mỹ lên, từ trên cao nhìn xuống Ngân Mị ngã trên mặt đất, chậm rãi đi qua theo hắn bước đi, cổ hơi thở lạnh nhạt kia càng ngày càng dày, như không khí xung quanh đều tùy theo đông lại ẩm. Trên người hắn dần phát ra một trận cuồng phong, hóa thành gió lốc cuốn về phía Ngân Mị. Trong nháy mắt, cổ họng Ngân Mị dâng lên một vị tanh ngọt, máu tươi lại phun ra lần nữa, làm khuôn mặt vẫn trắng bệch kia càng thêm tái nhợt. Sau đám người, Hỏa Hoàng nhìn nam nhân như thiên thần kia, trong ánh mắt mang theo tia si mê phá hư. Nam nhân trẻ tuổi này, hắn lại là ở cấp bậc phá hư, trong nhân loại còn có nhân vật thiên tài như vậy, nếu có thể gả cho hắn, cả đời này ta đã thỏa mãn rồi. Phượng Hoàng nhất tộc luôn mắt cao hơn đỉnh, cho nên Hỏa Hoàng vẫn đều khinh thường nhân loại, nhưng mà lúc này nàng lại động tâm với một nhân loại. Nếu nữ nhân kia chết, vậy không có ai đoạt nam nhân với ta. Trong mắt Hỏa Hoàng hiện ra một tia tàn nhẫn, sát khí trong lòng khuyết tán ra không sai, chỉ cần nàng chết, Vô Tình công tử sẽ là của mình. Nghĩ đến đây, Hỏa Hoàng đỗng nhiên chạy ra khỏi đám người, hơi thở trên người nhanh chóng kéo lên, cảm nhận được cổ hơi thở này, Tả Hoàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Hỏa Hoàng. Một khắc kia, sắc mặt của ông đông thay đổi. Hỏa Nhi, con đang làm gì vậy? Nếu động vào bí thuật của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực của con sẽ lùi lại. Bí thuật của Phượng Hoàng nhất tộc, nháy mắt tăng thực lực của Hỏa Hoàng lên tới cảnh giới thần đan, chỉ vì nàng ta biết nhân loại đột phá thần đàn kia đó là Quân Thanh Vũ, cũng chỉ có vận dụng bí thuật mới có thể trộm đánh nàng trọng thương. Hỏa Hoàng cười lạnh, căn bản không nghe thấy Hữu Hoàng nói, trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía Quân Thanh Vũ. Quân Thanh Vũ, ngươi đi tìm chết cho ta. Khí thế cường đại ở dưới kiếm chém xuống, mang theo khí chàng ngập trời, kinh người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù là một cường giả thần đàn, ở dưới đánh lén của thần đàn cũng sẽ trọng thương tàn phế, đặc biệt là đối phương còn chưa thi triển ra bất kỳ phòng bị gì. Quân Thanh Vũ từ từ quay đầu lại, nhìn trường kiếm chém xuống đỉnh đầu, giữa mày thanh lãnh chứa vẻ lạnh nhạt. Rồi sau đó, một màn làm mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Nữ tử đứng ở dưới cuồng phong kia từ từ nâng tay lên, tiếp được trường kiếm chém đến không sai, nàng sát thật tiếp được. Không dùng bất kỳ phòng bị gì, chỉ tay không tiếp giao sắc, đã là tiếp được công kích mạnh mẽ kia. Sắc mặt của Hỏa Hoàng thay đổi. Nàng ta muốn rút kiếm về, nhưng thanh kiếm kia như là giam cầm ở trong tay Quân Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này, một cảm giác kinh hoàng nảy lên trong lòng Hỏa Hoàng, cuối cùng trong lòng cũng có sợ hãi. Ngươi, ngươi buông tay. Giọng nói của Hỏa Hoàng run rẩy, ánh mắt của Quân Thanh Vũ vẫn thanh lãnh, tay nàng chỉ hơi dùng lực một chút, két một tiếng, trường kiếm nháy mắt hóa thành giọt nát, tiêu tán ở trong không khí ẩm. Hỏa Hoàng lui về phía sau vài bước, nắm trong tay nửa thanh kiếm, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh của nữ tử, hối hận hiện tại Hỏa Hoàng thật sự hối hận mình đã xúc động. Nàng không nghĩ tới, thực lực của nữ nhân này lại cường đại đến trình độ như thế đều là thần đan, vì sao nàng ta lại có thể tay không tiếp giao sắc, Hỏa Nhi. Sắc mặt của Hữu Hoàng nháy mắt tái nhợt, xoẹt một tiếng muốn xông lên nhưng mà, ông ta còn chưa đi được vài bước, đã bị Tuyệt ngăn cản đường đi tránh ra. Trong lòng ông ta giận tím mặt, giơ tay đánh về phía Tuyệt. Nhìn thấy một công kích tràn ngập tức giận kia, Tuyệt cười khát máu, khí thế cường đại trên người bắn ra, ầm một tiếng bước lui Hữu Hoàng vài bước, trò hay còn chưa kết thúc, ngươi đã vội vã muốn kết thúc như vậy. Nữ nhân kia thật đúng là tìm chết, ngay cả nữ tử Tuyệt nhìn chúng cũng đều dám tổn thương, sao hắn có thể cho lão nhân này cơ hội đi cứu nữ nhân kia, bất kỳ ai tổn thương nàng đều cần phải chết. Hữu Hoàng tuyệt vọng nhìn Quân Thanh Vũ đi về phía Hỏa Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy tia thâm đau, hối hận không nên vì tư lợi của bản thân mà cũng hoàn toàn hủy hoại tôn nữ ngươi muốn làm gì. Hỏa Hoàng nhìn Quân Thanh Vũ đi về phía mình, lòng đỗng nhiên luống cuống, vội vàng hét, ra ra, mau cứu con không muốn chết. Chương 224, Quân Béo. Edit, Thiên Hạ đại nhân, một lực lượng cường đại xông thẳng vào trong ngực của Hỏa Hoàng, phun một tiếng, nàng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tiểu mị kia nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ là như vậy còn chưa kết thúc, ngọn lửa vô tận từ trên người Quân Thanh Vũ trào ra, nháy mắt vây quanh cơ thể của Hỏa Hoàng, ở dưới ngọn lửa kia, nàng ta phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế không. Hữu Hoàng hoảng sợ hét lên, vừa định muốn ra tay, lại bị Tuyệt ngăn cản đường đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Hoàng chịu khổ tra tấn ở trong ngọn lửa vô tình, ta mệt mỏi. Quân Thanh Vũ ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía Vô Tình, chuyện kế tiếp giao cho bọn Chu Tước xử lý, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Vô Tình giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, lạnh nhạt giữa mày dần trở nên nhu hòa, hắn khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt nói, được, chuyện kế tiếp hoàn toàn giao cho Chu Tước và Tuyệt. Quân Thanh Vũ cũng không có dừng lại nhiều, đi vào trong phòng. Mà cùng lúc đó, nguy cơ lúc này của Phượng Hoàng nhất tộc xem như đã được giải quyết. Rừng Phượng Hoàng, rừng cây dày đặc. Trong rừng rậm lúc này, một thân thể to béo bụng tròn vo có chút cố hết sức đi ở trong cây cối, đây là một mập mạp đại khái 200-300 cân, béo hoàn toàn không thấy mũi chân của mình, nhưng một thân thịt mỡ kia lại cực kỳ trắng non tinh tế, nếu bỏ thân thịt mỡ này đi, đại khái cũng coi như là một mỹ nam tử béo ca. Ngươi nói rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Quân Nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, cảm giác đầu óc choáng váng, cũng không biết có phải lão đại nàng ở nơi này hay không, chúng ta vẫn là đi nơi nào nhiều người tìm hiểu một chút, lấy thiên phú của lão đại sẽ không thể không có tiếng tăm gì. Ngươi thì biết cái gì? Quân Béo trừng mắt nhìn Quân Nhiên, không tức giận nói, với tính cách của lão đại là ta tương đối hiểu biết, hay là ngươi tương đối hiểu biết? Nàng thích đi nơi dân cư thưa thớt, chúng ta ở nơi này tìm một vòng cho dù như thế nào, Quân Béo đều sẽ không nói hắn bị lạc đường, căn bản không biết từ trong rừng rậm như biển lửa này đi ra ngoài như thế nào. Quân Nhiên cạn lời nhìn Quân Béo đi ở phía trước. Hắn rất muốn nói, Béo ca, cho dù ngươi muốn tìm lão đại, vậy ngươi xốc những lá rụng trên mặt đất đó lên là ý tứ gì? Chẳng lẽ lão đại còn trốn ở trong những lá rụng đó? Đứng lại. Đột nhiên, một tiếng bạo nộ truyền tới từ đỉnh đầu, Quân Béo sợ tới mức thịt mỡ cả người run rẩy một chút, thiếu chút nữa không chịu được ngã trên mặt đất. Phía trên không trung, một nam nhân khoác áo giáp độ lửa uy phong lẫm liệt đứng thẳng, mặt không biểu tình nhìn xuống hai nhân loại phía dưới, các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi xâm nhập vào Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta? Phượng Hoàng nhất tộc? Quân Béo sửng sốt một chút. Phượng Hoàng nhất tộc này là thứ gì? Tha thứ hắn vừa tới thần cảnh, cho nên còn không có biết rõ ràng thế lực trong thần cảnh, chẳng qua nhìn khí thế của người nam nhân này, hẳn là rất cường đại, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào, ha ha. Quân Béo xoa năm năm đấm, nở nụ cười, ha ha, ta và huynh đệ của ta là không cẩn thận đi vào nơi này, tuyệt đối không phải cố ý muốn xâm lấn. Quân Nhiên, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau đi. Nói xong lời này, Quân Béo hung hăng nháy mắt về phía Quân Nhiên, xoay người muốn rời đi, nhưng nếu Quân Béo không nói những lời này còn tốt, nhưng mà hai chữ xâm lấn kia lại nháy mắt rơi vào trong thai nam nhân hồng y, lý thật to gan, lại muốn xâm lấn Phượng Hoàng nhất tộc ta, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta dẫn về gặp trưởng lão. Thình thịch. Quân Béo sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, khuôn mặt của hắn đau khổ nói, ta chỉ là tới tìm người, ta thật sự chỉ là tới tìm lão đại của chúng ta không có hứng thú gì với việc xâm lấn Phượng Hoàng nhất tộc của các ngươi thả ta đi đi. Nhưng những người đó như không hề nghe thấy Quân Béo nói, đi lên xách hai người đi về phía trên núi. Quân Béo thấy xin tha vô dụng, nên lên tiếng chửi ầm bên ngoài, là ai đang ồn ào. Trong phòng thanh tịnh, sau khi truyền đến một trận ầm ĩ, phá vỡ yên tĩnh giờ khắc này. Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, thanh lãnh giữa mày như có chút không kiên nhẫn, Quân cô nương, là tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta ở bên ngoài tuần tra bắt hai kẻ xâm lấn, trong đó mập mạp kia vẫn luôn lải nhải, ầm ĩ nói là vì tìm lão đại của mình mà trong lúc vô tình đi tới nơi này. Thiếu nữ Phượng Hoàng nhất tộc sùng bái nhìn Quân Thanh Vũ, sau khi nghe thấy lời nói của nàng thì không nhịn được giải thích nói, chúng ta đi xem đi. Mày Quân Thanh Vũ nhíu từ thả lỏng ra, từ trên giường đứng lên, bước ra ngoài cửa, còn chưa đi vào trong giam giữ, đã nghe được từng tiếng chửi bậy từ trong phòng truyền ra, ngươi cho rằng mình là Phượng Hoàng thì già không dậy nổi sao? Chẳng qua là một đám điểu nhân lông chim dài màu đỏ, mẹ nó, lại dám bắt Béo ra ngươi, cẩn thận Béo ra rút sạch lông chim của các ngươi. Ta nói cho các ngươi, lão đại ta là một nhân vật rất lợi hại, ngươi dám vô lễ với Béo ra ngươi, ta sẽ để lão đại ta tới lột sạch lông chim của những điểu nhân các ngươi. Một đám con lường ốc. Giọng nói kia thập phần quen thuộc, làm Quân Thanh Vũ không tự chủ được dừng chân lại, giọng nói này còn có khẩu khí, chẳng lẽ ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng đẩy cửa phòng ra. Mập mạp bên trong còn đang tức giận mắng, lại một ánh sáng bất ngờ từ ngoài phòng chiếu vào, hắn híp đôi mắt thật nhỏ, lộ ra ánh sáng, nhìn thấy nữ tử đứng ở chỗ cửa. Lão đại. Quân Béo lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Đương nhiên, hắn cười ha ha, Quân Nhiên, ta đã sớm nói qua, lão đại khẳng định ở chỗ này, nhưng khi nói lời này, hắn vẫn không thể trung khí mười phần. Quân Nhiên bĩu môi, đây hoàn toàn là may mắn mà thôi, gia hỏa Quân Béo này rõ ràng dẫn hắn lạc đường, còn nói tìm kiếm lão đại ở chỗ này Quân Béo, sao ngươi lại tới đây? Quân Thanh Vũ đi về phía Quân Béo, bàn tay vung lên, dây thừng trói chặt hắn đã bị cắt thành mấy đoạn. Quân Béo thiếu chút nữa khóc ra, ủy khuất giống như là bị người hung hăng ngược đãi lão đại, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, những điều nhân đó lại nói ta là kẻ xâm lấn, ta đều giải thích ta là vì tìm kiếm lão đại mà đến, nhưng chính là bọn họ lại trói ta. Lão đại, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Mà ở lúc hắn nói lời này, nam nhân trói bọn họ lại kia vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, khi trông thấy Quân Thanh Vũ trong phòng, đôi mắt hiện lên tia sùng bái chậm rãi tiến lên Quân cô nương, sao ngươi lại tới đây? Quân Thanh Vũ mở miệng vừa định nói chuyện, lại bị tiếng tức giận của Quân Béo chặn ngang điệu nhân, béo ra ngươi đã nói rồi là tới tìm kiếm lão đại, ngươi lại một hai phải nói chúng ta là kẻ xâm lấn, lão đại, vừa rồi chính là hắn trói chúng ta lại. Lão đại, nam nhân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Quân Thanh Vũ, Quân cô nương, hai vị này là bọn họ là người của ta. Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười, không nghĩ tới bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi tiếp tục đi tuần tra đi, hai bọn họ giao cho ta. Vâng, Quân cô nương. Nam nhân cung kính ổn quyền, chậm rãi đi ra ngoài cửa được rồi, mập mạp, Quân Nhiên, các ngươi đi theo ta, thuận tiện nói một chút tình huống sau khi ta rời khỏi đại lục với ta. Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía hai người, thanh lãnh giữa mày chứa ý cười nhàn nhạt. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Quân Béo đều sinh ra tác dụng rất lớn với nàng, cũng là người nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm mà nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Kiếp trước khi nàng sắp bị trục xuất khỏi quân gia, cơ thể mập mạp kia che ở trước mặt mình đáng tiếc, kiếp trước Quân Béo không thể chạy thoát cuối cùng có kết cục bi thảm kia. Cũng may tất cả đều có thể làm lại. Cả đời này, nàng bằng vào thực lực của nàng đi lên từng bước một, nạp những người bị nàng để ý đó vào dưới cánh chim. Bảo vệ bọn họ một đời chu toàn lão đại, từ sau khi ngươi đi rồi, đại lục đã tiến vào yên bình, đệ tử quân môn cũng vào bế quan, ta và Quân Nhiên là đột phá đến thần cảnh trước, cho nên tới thần cảnh tìm ngươi. Đúng rồi, Gia Cát Vân và Liêu Thiếu Ngọc cũng đã sớm đi tới thần cảnh, lão đại không nhìn thấy bọn họ sao? Vân Nhi và Hồ Ly cũng tới. Trong lòng Quân Thanh Vũ nảy lên một trận mừng như điên, nàng lắc đầu, nói, tạm thời còn không thể gặp được bọn họ, nhưng ta tin tưởng bọn họ biết đi chỗ nào tìm ta. Đúng rồi, mập mạp, ngoại công ta bọn họ thế nào? Bọn họ cũng đang tu luyện, rất nhanh sẽ đi vào thần cảnh, vậy thật tốt quá. Nếu ngoại công bọn họ đi tới thần cảnh, là có thể gặp lại mẫu thân, cũng có thể giải hết đau xót nhiều năm qua không biết bọn họ nhìn thấy mẫu thân còn sống, sẽ có biểu tình gì vô tình. Khóe môi của Quân Thanh Vũ cong lên độ cong nhàn nhạt, ánh mắt chuyển về phía nam nhân tuấn mỹ như tiên nhân bên cạnh, chúng ta trở lại quân gia đi, nếu Vân Nhi và Hồ Ly tìm ta, tất nhiên sẽ đi quân gia kia được. Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân kia nở một nụ cười không dễ phát hiện, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc đen mềm mại của nữ tử, mà mắt đen vẫn luôn lạnh nhạt vào giờ phút này hiện ra một tia sáng nhu hòa. Như toàn bộ thế giới, trong mắt hắn chỉ có nàng lão đại, chúng ta cũng trở về với ngươi. Quân Béo vội vàng đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, rất sợ nàng sẽ bỏ mình ở trong địa bàn của đàn điểu nhân này, chúng ta đi thôi, cách Hoàng Nhi bế quan ra còn có một đoạn thời gian nữa, chờ đến khi nàng xuất quan sẽ đi tìm chúng ta. Vừa dứt lời, một bàn tay to từ bên cạnh rối tới, kéo nàng vào trong lòng. Nam nhân cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, giọng nói lạnh nhạt như gió từ từ truyền đến, sau khi trở về, chúng ta thành thân đi. Cơ thể của Quân Thanh Vũ khẽ run lên, nàng hít sâu một hơi, nụ cười xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh kia, được, chờ trở về, chúng ta sẽ thành thân. Từ khi quen biết cho tới hôm nay, đã qua đi mười mấy năm, hiện giờ cũng là lúc giao phó mình cho nam nhân đáng giá để nàng dùng cả đời đi tin cậy này. Quân Nhiên nhìn nữ tử đi ở phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, béo ca, quân gia đại lục mười mấy năm trước, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mười mấy năm sau, nàng sẽ có được thành tựu phi phàm như vậy. Mà năm đó hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Cũng may cuối cùng, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, mới có phong quang hiện giờ. Sao ngươi lại nhiều lời như thế? Không thấy được lão đại đã đi rất xa sao? Còn không chạy nhanh theo sau. Quân Béo trừng mắt nhìn Quân Nhiên, cũng không để ý đến hắn chạy về phía Quân Thanh Vũ. Chương 225, đại kết cục, thượng. Edit, thiên hạ đại nhớ người sau khi thi đấu liên minh luyện trận, quân gia lại không ngừng có luyện trận sư gia nhập, hiện giờ nhìn cường giả đã từng gặp nhưng không với tới được, trong lòng Quân Lâm Thiên có chút cảm thán. Phải biết rằng, trong những người này, có rất nhiều người lúc trước đều không muốn liếc ông một cái, bây giờ, lại tranh nhau muốn vào quân gia. Khi Quân Lâm Thiên cảm nhận được những người này hết sức vâng theo, một người vội vã từ ngoài cửa chạy vào, gia chủ, có một nữ tử tiến vào quân gia, nói là tới tìm Thanh Vũ tiểu thư. Tìm nha đầu kia. Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, nữ nhân kia có nói nàng là ai hay không? Nàng nói mình là bằng hữu của tiểu thư, tên là Gia Cát Vân. Dần dần, mày của Quân Lâm Thiên thả lỏng ra, trước để nàng vào đi. Vâng, gia chủ. Nửa khắc sau, một vạt áo màu đen từ ngoài cửa bước vào, đập vào trong mắt Quân Lâm Thiên. Nữ tử này cũng không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhiều lắm coi như khuôn mặt thanh tú, nhưng mà, đôi mắt đen kia lại sắc bén như kiếm, giữa mày mang theo khí thế người bề trên. Loại khí thế này, ông chỉ thấy qua ở trên người ngoại tôn nữ kia của mình cô nương, không biết ngươi là người phương nào, tới tìm ngoại tôn nữ của ta là có chuyện gì? Gia Cát Vân lạnh nhạt nhìn Quân Lâm Thiên, ta là bằng hữu của nàng, lúc trước khi nàng đến thần cảnh ta đã đáp ứng với nàng, rồi sẽ có một ngày đến nơi này gặp nàng, hiện giờ, ta là vì ước hẹn mà đến, không biết hiện tại nàng có ở đây không? xin lỗi, nàng không ở Quân gia. Quân Lâm Thiên mỉm cười, bây giờ nàng đã đi Phượng Hoàng nhất tộc, đoán chừng vài ngày nữa sẽ trở về, nếu cô nương không ngại, có thể ở lại Quân gia chờ. Không ở đây sao? Gia Cát Vân nhíu mày lại, nhàn nhạt nói, nếu nàng không ở đây, vậy ta cáo tử. Nói xong, nàng ôm nắm đấm, không chờ Quân Lâm Thiên giữ lại, biến mất ở trong ánh mắt của ông ba. Ở ngoài rừng cây, ánh mặt trời chiếu xuống, ở trên lá cây bao phủ một lớp ánh sáng trong suốt. Gia Cát Vân dừng chân lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm, khóe môi cong lên một con độ nhàn nhạt hình như Phượng Hoàng nhất tộc ở phía này, chỉ cần luôn đi thẳng là có thể tới Phượng Hoàng nhất tộc, không nghĩ tới đến thần cảnh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có tin tức của nàng trong nháy mắt, trong đầu Gia Cát Vân hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc thanh lệ, ý cười trên mặt càng thêm nhu hòa vô tình, xem ra chúng ta vừa rời khỏi Phượng Hoàng nhất tộc không lâu, đã gặp được phiền toái. Đột nhiên, một giọng nói thanh lãnh từ phía trước truyền đến, truyền vào trong tai Gia Cát Vân, nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lập tức, một đôi nam nữ bị vây ở trong đám người xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của nàng. Cánh tay của nam nhân nhẹ ôm lấy nữ tử bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người vây xung quanh bọn họ, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí thế khiến cho lòng người run sợ. Cầm đầu chính là một nam nhân trên mặt có một vết đao xẻo ngang, trong tay cầm theo một chiếc rìu lớn, chỉ là sau khi cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người nam nhân, cơ thể nhịn không được run rẩy vài cái ta. Chúng ta chỉ là tản bộ ở chỗ này, không sai, là tản bộ. Trên người nam xẻo chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng ảo não không thôi, hắn cướp ai không tốt, cố tình trêu chọc hai ác ma như vậy phải không? Quân Thanh Vũ mỉm cười, hình như vừa rồi ta nghe có người nói muốn đánh cướp chúng ta, còn để chúng ta giao hết tất cả tài vụ ra đây, xin lỗi, ta quên là ai, ngươi có thể nhắc nhở ta một chút không? Cái này nam sẹo lau một chút mồ hôi trên trán, các ngươi nghe lầm rồi, nhất định là nghe lầm, các minh đệ, chúng ta đi. Quân Thanh Vũ vốn định muốn nói cái gì đó, lại vào lúc này, một giọng nói quen thuộc như thế từ phía trước truyền đến Thanh Vũ, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, lúc ngẩng đầu lên, nữ tử cười nhạt đứng ở trước mặt nàng, hắc ý ở trong gió khẽ bay, như thế chỗ một đạo phong cảnh vân nhi, ngươi đã đến rồi. Quân Thanh Vũ đã sớm biết ra Cát Vân đi tới thần cảnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với nàng xuất hiện, mỉm cười vươn tay của mình về phía nàng, hoan nghênh ngươi đi vào nơi này. Gia Cát Vân khẽ cúi đầu, nhìn đôi tay trước mặt, đáy lòng ngũ vị phức tạp. Ký ức của nàng như lại về tới sau giờ ngọ năm ấy, một đôi tay đưa về phía mình NBSR, khi bị người ta ức hiếp kia Thanh Vũ, ta đã từng nói qua, cho dù ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi, một đời một kiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Trong mắt Gia Cát Vân chợt hiện ra tia kiên định, bởi vì một cái hứa hẹn này, nàng nguyện ý khiến mình trở nên càng cường đại hơn, chỉ vì có tư cách đi theo bước chân của nàng không nghĩ tới thay đổi lúc này, chính là mười mấy năm ở chung, đã sớm khiến nữ nhân này trở thành chờ đợi lớn nhất trong lòng nàng, cũng là bạn thân cả đời của nàng Vân Nhi. Ở một khắc nhìn thấy ngươi, ta cũng đã thề qua, dù là dốc hết tất cả, ta đều sẽ bảo vệ ngươi cả đời an toàn. Hiện tại, ta rốt cuộc đã làm được, nàng không để cho bi kịch kiếp trước xảy ra. Cho dù là Gia Cát Vân hay là sư phụ, trước sau được bảo vệ ở bên cạnh nàng, Gia Cát Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Quân Thanh Vũ, nàng trầm mặc xuống, thật lâu sau mới hỏi nói, ta muốn biết vì sao. Vân Nhi, còn nhớ rõ lúc trước khi ta gặp ngươi đã nói qua một câu kia không? Ra tay giúp ngươi, có lẽ là bởi vì kiếp trước chúng ta từng quen biết, đương nhiên, đây cũng là một loại cảm giác của ta mà thôi, cho nên bắt đầu từ khi đó, ta đã định bảo vệ ngươi an toàn. Đau khổ kiếp trước một mình nàng thừa nhận là đủ rồi, không cần phải mang Gia Cát Vân vào. Chẳng qua, mỗi khi nhớ tới bọn họ bị xẻo thịt ném cho chó, lòng của nàng vẫn không nhịn được đau đớn. Gia Cát Vân biết Quân Thanh Vũ có việc lén gạt nàng, nhưng nếu nàng không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi, với tín nhiệm của nàng, hoàn toàn có thể xóa đi tất cả hoài nghi, mặc kệ có kiếp trước kiếp này hay không, ta sẽ nhớ kỹ, chỉ có ngươi ở kiếp này, lúc trước ở lúc ta bị một số người khi dễ, ngươi đã vươn tay giúp ta. Quân Thanh Vũ mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt, Vân Nhi, chúng ta trở về đi. Được nhìn hai nữ nhân chuyện trò vui vẻ, vô tình bất giác nhíu mày, ôm lấy cánh tay Quân Thanh Vũ chặt một chút. Cảm nhận được biến hóa của nam nhân, Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuyệt sắc bên cạnh này, nhếch khóe môi, sao, ghen tị? Không có. Giọng nói của vô tình tỏa ra lạnh lẽo vô tận, lạnh lùng nói ra. Hắn thật sự là ghen tị. Tuy Gia Cát Vân là nữ nhân, nhưng Quân Thanh Vũ đối xử với nàng quá tốt, hắn không thể không ghen vô tình. Quân Thanh Vũ muốn nói cái gì đó, lại bị giọng nói của vô tình chặn ngang. Nam nhân khẽ rũ lông mi xuống, túi đầu nhìn nữ tử bên cạnh, một khắc kia, lạnh lẽo trên người chậm rãi tan đi, khuôn mặt tuấn mỹ dần nhu hòa, nàng đã đáp ứng qua ta, sau khi trở về chúng ta sẽ thành thân. Đúng, cho nên, hiện tại chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất trở về đi. Doanh một tiếng, không trung bị vô tình kéo ra một khe hở, hắn giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, bước vào hư trong không. Gia Cát Vân trợn tròn mắt. Nàng thật vất vả mới gặp được Quân Thanh Vũ, còn chưa kịp ôn chuyện, đã bị nam nhân kia lừa chạy mất, dùng hư không lên đường tự nhiên rất nhanh, nếu là có thêm thiên không độc giác thú, mấy vạn khoảng cách, lại chỉ dùng một canh giờ là đến lúc này. Trong quân gia, Quân Lâm Thiên đang nói gì đó với người bên cạnh, lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc, các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Xoát một tiếng, toàn bộ trong sân đều tụ đầy người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn không chung, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, nơi này xảy ra chuyện gì? Quân Lâm Thiên từ đám người đi ra, vừa định muốn nói lời gì đó, nhưng nhìn thấy độc giác thú trên không trung thì trợn tròn mắt. Đứng trên độc giác thú là một đôi tuấn nam mỹ nữ, từ xa nhìn lại như là tiên nhân trong tranh, đẹp đến khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Đây là thiên không độc giác thú, một ngày có thể đi toàn bộ thần cảnh trong truyền thuyết sao? Thiên không độc giác thú, thế gian chỉ có một con này, vô cùng sang quý, vì sao hiện giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ cho ngoại tôn nữ của mình. Hít. Sau khi nghe thấy Quân Lâm Thiên nói, mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, như thật lâu cũng không thể từ loại khiếp sợ này hồi thần lại. Thiên không độc giác thú, kia chính là thiên không độc giác thú trong truyền thuyết. Trời ạ, hôm nay bọn họ lại có thể nhìn thấy linh thú như thế, cả đời này cũng đáng, đặc biệt là người quân gia, cảm thấy hết sức tự hào, bởi vì thiên không độc giác thú là của quân gia bọn họ. Ngay cả ở chung một địa bàn với nó, đều cảm giác giá trị con người mình đột nhiên mạnh thêm. Mà những cường giả mới gia nhập đó càng thêm kinh ngạc. Tiểu thư quân gia lại có năng lực như vậy, có thể cho thiên không độc giác thú nguyện trung thành, xem ra, lần này bọn họ không đi theo sai người. Không sai, xác thật là nguyện trung thành, lấy tốc độ của thiên không độc giác thú, nếu không phải nó tự nguyện, ai có thể bắt lấy nó, ha ha ha. Quân Lâm Thiên từ sau khiếp sợ ngắn ngủi đã phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu cười to hai tiếng nha đầu, lần này con lại tăng thể diện cho ngoại công của con, kia chính là thiên không độc giác thú, ai có thể có loại may mắn để nó trở thành tọa kỵ này. Nhưng, ngoại tôn nữ của ta lại làm được, về sau ta muốn tức chết những lao gia hỏa đó. Quân Thanh Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía mọi người quân gia, lại rời ánh mắt về phía Vô Tình, chúng ta đi xuống đi. Được. Vô Tình giơ tay ôm eo của nàng, cơ thể nhảy lên, đã từ trên bầu trời hạ xuống ngoại công, lần này con có việc muốn thương lượng với người. Quân Thanh Vũ thu thiên không độc giác thú lại, quay đầu nhìn về phía Quân Lâm Thiên, với thực lực hiện tại của con, đã có thể phá vỡ trận pháp đi đại lục, con muốn nhận người thân của con ở trên đại lục cổ võ tới. Sau đó, cũng là lúc con và Vô Tình thành thân. Nghe được lời này, đôi mắt của nam nhân bên cạnh dần nhu hòa, đôi mắt lẳng lặng nhìn Quân Thanh Vũ. Từ khi quen biết nàng cho đến bây giờ, đã qua đi mười mấy năm hắn bảo vệ, cuối cùng cũng đạt được một danh phận không có gì quan trọng hơn việc này với hắn, ha ha, ta cũng đã lâu chưa gặp được ông ấy, chuyện lúc trước nhờ cậy lão nhân kia cũng cần đi cảm ơn ông ấy, hơn nữa, ông ấy cũng rất hy vọng nhìn thấy Ngọc Nhi. Quân Lâm Thiên cười ha ha hai tiếng, nha đầu, khi nào chúng ta bắt đầu chuẩn bị? Ngày mai sẽ xuất phát đi. Chương 226, đại kết cục, chung. Edit, thiên hạ đại nhẫn nở trục xuất là nơi lúc trước Quân Thanh Vũ đi vào thần cảnh, bây giờ nếu muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đi qua nơi này. Lúc này chỗ biên cảnh nơi trục xuất, Quân Thanh Vũ lẳng lặng đứng ở bên cạnh trận pháp, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện ở khóe môi của nàng, nhàn nhạt nói, nơi này chính là nơi trận pháp, bây giờ ta sẽ phải đi phá giải trận pháp xôn xao. Cơ NBFG, thể của chợt lóe mấy cái, rơi xuống phía trước trận pháp, rũ mắt nhìn xuống trận pháp dưới tay động tác của nữ tử cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng khiến người ta không thể rời ánh mắt đi. Quân Lâm Thiên ngơ ngẩn nhìn chăm chú Quân Thanh Vũ, khẽ thở dài một tiếng, khóe môi nở một nụ cười khổ, ông còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau, nha đầu này chỉ coi như là một thiên tài hơi xuất chúng một chút mà thôi, lại ở trong thời gian ngắn ngủn trưởng thành cho tới mức bây giờ, thật sự khiến người ta không thể không cảm thán. Rất nhanh Quân Thanh Vũ đã hoàn thành thay đổi trận pháp, chậm rãi thu tay lại, nhìn mọi người phía sau, nói, chúng ta đi thôi. Được nghĩ đến sắp trở về đại lục đã rời đi lâu, lòng của Quân Ngọc Nhi bất giác run rẩy một chút, trong hai mắt hiện ra tia sáng bắc thần, giơ tay kéo Quân Ngọc Nhi vào trong lòng, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp như xuân. Ngọc Nhi, có ta bồi nàng lúc trước nàng chịu quá nhiều tổn thương, một đời này hắn chỉ nguyện cho nàng nhiều sủng ái nhất đại lục của võ. Trong Tiêu gia, Tiêu lão gia tử đang nói cái gì đó với khách nhân ở đại sảnh, lại vào lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Lão gia, lão gia, biểu tiểu thư đã trở lại cái gì? Tiêu lão gia tử ngây ngẩn cả người, một trận mừng như điên nảy lên trong lòng, không kịp giải thích với khách nhân, đã chạy như điên ra ngoài cửa. Liếc mắt một cái, ông đã nhìn thấy nữ tử đứng ở trong sân, hơi dừng bước chân, cổ họng nghẹn ngào một chút, nhưng còn chưa nói ra miệng, trong lúc lơ đãng ánh mắt đã quét về phía nữ tử phía sau Quân Thanh Vũ, khuôn mặt tuyệt mỹ kia như còn ở bên trong ký ức của ông, lại rõ ràng như thế, rồi lại như cách một thế hệ. Lão gia tử ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu nữ, giọng nói run rẩy, "Ngọc, Ngọc Nhi, con còn sống." "Phu thân." Quân Ngọc Nhi nâng bước đi về phía lão gia tử, nắm chặt hai tay của ông. Nước mắt từ trong mắt chảy xuống, phụ thân, con đã trở về, nữ nhi đã trở lại, trở về thì tốt, trở về thì tốt. Mắt của Tiêu lão gia tử ngấn nước, giọng run rẩy nói. Giờ khắc này, trong lòng ông kích động có thể tưởng tượng được đến, còn có một loại vui sướng mất mà tìm lại được Quân đại nhân, ngươi cũng tới sao? Tiêu lão gia tử lau nước mắt chảy ở khóe mắt, xem ra phụ nữ các ngươi đã tương nhận rồi. Phụ thân, cho dù phụ nữ chúng con tương nhận, người cũng vĩnh viễn là phụ thân của con sẽ không quên ân dưỡng dục của người, cũng sẽ không quên huynh trưởng yêu quý và sủng nịnh con, cả đời này, Tiêu gia đều là nhà của con. Cho nên lần này tới nơi này, chính là vì con đón người rời đi. Rời đi? Đúng vậy, tiếp theo Thanh Vũ muốn thành thân, loại chuyện này, người làm ra ra này có thể vắng mặt sao? Cho nên, chúng con mới từ thần cảnh xuống đây được, vậy ta đi tìm người chuyển phụ tử Tiêu Kiếm quay về, đến lúc đó chúng ta rời đi với con. Không gì đáng trách, Tiêu Kiếm trở về nhìn thấy muội muội đã mất từ lâu, cũng xuất hiện biểu tình như Tiêu lão gia tử, còn là không thể tin được, hoài nghi mình hoa mắt, rồi chợt chính là kích động và kinh hỉ tràn đầy trong lòng, kia bọn họ ai cũng đều không nghĩ đến, Ngọc Nhi lại còn sống cùng thời khắc đó. Tin tức Quân Thanh Vũ trở về truyền ở khắp toàn bộ đại lục, lúc đó, nàng từ thần cảnh mang đến không ít cường giả cũng tuyên truyền ra ngoài, thế cho nên mấy ngày gần đây khách đến Tiêu gia. Đây nhà, cho dù là những thế lực số 1 số 2 đó đều tranh vỡ đầu muốn tiến vào Tiêu gia. Chỉ là, trừ những cố nhân của Quân Thanh Vũ đó ra, những người khác đều bị ngăn cản ở ngoài cửa nha đầu, lâu rồi không thấy, hình như thực lực của ngươi trưởng thành không ít. Sơn Dung nhìn Quân Thanh Vũ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Năm đó nàng rời khỏi đại lục, ông còn có thể nhìn thấu lực lượng trong cơ thể nàng. Nhưng mà hiện giờ Quân Thanh Vũ đứng ở trước mặt ông lại có một loại cảm giác cao thâm khó đoán, như trong thân thể của nàng có lực lượng cường đại, làm ông không thể nhìn thấu kia cũng không nhìn xem là đồ đệ của ai. Vân Sơn cao ngạo nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ. Trước kia ông từng hố Sơn Dung, cho nên rất sợ hãi lão nhân này, nhưng hiện tại cái gì ông cũng đều không sợ. Ai bảo Quân Thanh Vũ là đồ đệ mình dùng nội đan linh thú lừa tới? Theo lý thuyết, Sơn Dung còn phải gọi mình một tiếng sư công đúng rồi, Thẩm Nhiên sư phụ đâu? Sao ông ấy không tới? Quân Thanh Vũ nhìn đám người, khẽ mày nhíu lại. Nếu không phải năm đó muốn đi Lạc Nguyệt đảo điều tra tình huống, có lẽ nàng sẽ không nhận thức Thẩm Nhiên, cũng sẽ không bị ông thu làm đệ tử, nhưng mà, biết rõ mình lừa gạt ông, Thẩm Nhiên lại vẫn muốn liều mình cứu giúp thân này, nàng vĩnh viễn khó quên. Sơn Dung nhíu môi, lão nhân kia ở trong liên minh, gần đây chuyện của liên minh đại lục tương đối nhiều, đúng rồi nha đầu, lần này ngươi tới đại lục là vì chuyện gì? Ta muốn để các ngươi đi thần cảnh. Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nhàn nhạt nói, trước kia ta không có thực lực, không bảo hộ được các ngươi an toàn, bây giờ, ta cũng có đủ lực lượng che chở cho các ngươi, cho nên, hy vọng các ngươi có thể theo ta đi thần cảnh, lúc này trở về, chủ yếu muốn rời tất cả thế lực ở bên này của ta đến nơi đó được, nha đầu, ta trở về Lưu Nguyệt Môn, để cho bọn họ theo chúng ta rời đi. Sơn Dung cười ha hả, xoa năm năm đấm, nói, thần cảnh nơi đó ta cũng đã sớm muốn đi, đáng tiếc không có thực lực này, lúc này, thật đúng là dính ánh sáng của nha đầu ngươi. Năm đó Quân Thanh Vũ ngừng lại một chút, ngươi ở trong môn phái giúp ta rất nhiều. Hai, ngươi nha đầu này Sơn Dung bất đắc dĩ lắc đầu, trên khuôn mặt giả mua kia lại là nụ cười vui mừng. Nếu năm đó không phải vận khí của ông tốt, sợ là hiện tại Lưu Nguyệt Môn cũng sẽ không có thành tựu như vậy lão nhân. Gần đây Liễu Hồ Ly hắn ở nơi nào? Từ sau khi rời khỏi đại lục, đã không còn gặp qua Liễu Hồ Ly, không gì đáng trách, nam nhân kia cũng từng giúp nàng rất nhiều, ngươi là nói Liễu Thiếu Ngọc sao? Sơn Dung khẽ nhíu mày, sau khi ngươi rời khỏi đại lục, hắn cũng đã biến mất, không ai biết hắn đi nơi nào, cho nên ta không thể trả lời vấn đề của ngươi biến mất. Quân Thanh Vũ trầm mặt xuống, vậy hắn sẽ đi đâu? Không biết có phải ta ảo giác hay không, lại cảm giác trên người Liễu Hồ Ly có rất nhiều bí mật, thôi, bây giờ không nghĩ nhiều như vậy, lão nhân, sư phụ, các người trở về dọn dẹp một chút rồi xuất phát, mặt khác đi liên minh nói cho Thẩm Nhiên, ta sẽ phát triển liên minh đại lục đến thần cảnh, nguyện ý rời đi có thể đi đến nơi đó với ta. Thần cảnh là chỗ bao nhiêu người hướng tới, có ai không muốn rời đi, cho nên chuyện này căn bản không cần hỏi, tất nhiên tất cả mọi người cam tâm tình nguyện di chuyển cả nhà vào thần cảnh nơi đó ba. Mọi người mênh mông quần quận từ trong trận pháp Phong Vân Thành tiến vào thần cảnh. Đội ngũ lớn như thế tất nhiên hấp dẫn đến toàn bộ nơi trục xuất, sau khi cảm nhận được lực lượng của cường giả phía trước, lại không ai có lá gan kia tiến đến tìm phiền phái. Cùng lúc đó, một tin tức truyền bá ở toàn bộ thần cảnh. Biểu tiểu thư quân gia Quân Thanh Vũ muốn thành thân, ở trong thần cảnh, ngươi có thể không biết Quân Lâm Thiên là ai, cũng có thể không rõ ràng mình chủ đại nhân của liên minh luyện trận, nhưng không ai sẽ không nghe nói qua tên Quân Thanh Vũ này trên đại bị luyện trận, tư thái phong hoa tuyệt đại của nữ tử vẫn khiến người ta thấy rõ ràng ở trước mắt, khiến cho mọi người hâm mộ hung chi, nàng lại là đồ nhi của Vô Đạo lão nhân nhiều cường giả năm trước. Là nhân vật vô số luyện trận sư muốn định bợ, mà không biết nam nhân ưu tú như thế nào mới có thể được lòng của nữ tử tuyệt thế khuynh thành như thế. So với náo nhiệt bên ngoài, trong quân gia lại là một mảnh yên tĩnh. Nam nhân lặng lặng nhìn nữ tử đứng ở dưới cây hoa đào, trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân kia bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, trong đôi mắt luôn lạnh băng hiện ra tia tình tố khắc thường, như toàn bộ trong mắt đều chỉ chứa một mình nàng vô tình. Làm như nhận thấy được nam nhân xuất hiện, Quân Thanh Vũ từ từ xoay người lại, thanh lãnh giữa mày hiện ra một ý cười nhàn nhạt, chàng đã đến rồi. Ừ. Vô tình chậm rãi đi tới bên cạnh Quân Thanh Vũ, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc đen kia, rồi sau đó khống chế không được cảm xúc trong lòng kéo nàng vào trong ngực rất nhanh. Chúng ta sẽ phải thành thân mà nàng cũng rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn vô tình. Không biết vì sao, trong lòng ta có chút bất an, như có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn nam nhân trước mặt, đừng lo lắng, có ta ở đây. Hắn không nói nhiều lời, nhưng mà bảy chữ kiên định này lại như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim của nàng, làm người ta an tâm như thế. Quân Thanh Vũ nắm chặt tay của vô tình, khuôn mặt tuyệt sắc cong lên một nụ cười, mắt đen bình tĩnh nhìn nam nhân trước người, nói, vô tình, ta tin tưởng chàng, tin tưởng mặc kệ có chuyện gì, chàng đều sẽ ở bên người ta, không rời không bỏ. Dứt lời, nàng khẽ nhón chân lên, hôn lên môi mát lạnh của nam nhân. Cơ thể của vô tình chấn động, giơ tay hung hăng ôm nàng vào trong lòng, sau đó gia tăng nụ hôn này dưới hoàng hôn, ánh sáng rải đầy đất, nam nữ ôm nhau ở dưới ánh nắng như một phong cảnh mỹ lệ, hoàn mỹ không chân thật như thế ba. Ngoại tôn nữ quân gia gả cho người ta, tự nhiên là phong quang vô hạn, bởi vì vô tình không thân không thích, buổi hôn lễ này sẽ tổ chức ở quân gia, nhưng mà thiệp mời quân gia phát ra lại có số lượng hạn chế. Cũng không phải là mỗi thế lực đều có thể lấy được thiệp mời kia, mà có được thiệp mời đều tự hào và phần, thậm chí có một số thiệp mời bị người cầm đi bán đấu giá, đã lấy được giá trên trời, nhưng với tất cả việc này, Quân Lâm Thiên lại như cái gì cũng không biết, chỉ đang vội vàng bố. Chí lễ đường bây giờ hẳn là không sai biệt lắm đi. Vỗ tay, Quân Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ, nha đầu, tuy ngoại công mới vừa gặp lại con, không bỏ được con xuất giá, chẳng qua, sau khi con xuất giá vẫn là ở quân gia, cho nên, ngoại công cũng thỏa mãn rồi. Nếu không phải như vậy, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự của ngoại tôn nữ nhanh như vậy. Quân Thanh Vũ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Theo hôn lễ đến gần, cảm giác bất an kia càng ngày càng mạnh, hy vọng ngày mai không cần xảy ra biến cố gì. Chương 227, đại kết cục, hạ. Edit, Thiên Hạ đại nhẫn mộ và tôn nữ của quân gia thần môn thành thân, có thể nói là chấn động toàn bộ thần cảnh. Hơn nữa thực lực của bản thân Quân Thanh Vũ, ở ngay thành thân đó, nhân vật đến đều là hiện vinh sang quý ở thần cảnh, nhưng mà, cho dù là những người này, ở trước mặt hạ nhân quân gia đều rất cẩn thận, sợ không cẩn thận trêu chọc người quân gia mà dẫn đến mầm tai họa gì đó trong quân gia. Lúc này, Quân Lâm Thiên cười tủm tỉm tiếp đón khách nhân, khuôn mặt già như hoa cúc nở rộ, cười sáng lạn đến cực điểm: "Quân gia chủ, chúc mừng ngươi." Mọi người mỉm cười chúc mừng, trong giọng nói lại mang theo a du lĩnh hót. Nhưng lão nhân quân gia lại rất thích loại cảm giác cao cao tại thượng này, yên tâm thoải mái tiếp nhận mọi người chúc mừng trong khuê phòng. Quân Thanh Vũ ngồi ở trước gương, tóc đen như thác nước thả xuống, ở dưới nắng sớm tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Vô tình đi đến phía sau nàng, ánh mắt nhàn nhạt đặt ở trên người nữ tử, trong ánh mắt chứa tia ôn nhu, loại ôn nhu này, người nam nhân này đều chưa từng có vô tình. Quân Thanh Vũ chậm rãi xoay người, nhìn đến nam nhân phía sau, sửng sốt một chút, sao chàng lại ở chỗ này? Mẫu thân của đâu? Lúc này Vô Tình không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng vì sao Vô Tình không nói gì, giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, môi mát lạnh nhẹ nhàng đè ở trên môi nàng, cánh tay ôm chặt thân thể của Quân Thanh Vũ thật lâu sau, hắn mới buông lòng tay ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ chứa ánh sáng nhàn nhạt: "Mẫu tạm thời rời đi, Thanh Nhi, để cho ta tới trang điểm cho nàng đi." Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu, được ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, trong phòng lúc này, một cảm giác nhu tình mật ý tràn ngập ấm áp. Ngày tốt giờ lành đã đến, từ xa, khách khứa mãn đường đã thấy được tân nhân cầm tay mà đến kia ở trong đây, có không ít nữ tử chưa xuất giá, khi nhìn thấy nam nhân ôn nhu kia nhìn chăm chú vào tân nương, đáy mắt bất giác hiện lên một cảm giác kinh diễm. Bọn họ chưa từng gặp qua, lại có nam nhân có thể hoàn mỹ đến mức này, mặc dù là mặc hỉ bào màu đỏ rực, cũng không che giấu được khí chất như thiên nhân kia chút nào, khó trách, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể thu phục được nữ tử như truyền thuyết kia, cũng không biết tân nương lớn lên như thế nào. Nghe nói ngoại tôn nữ của quân gia cũng là tuyệt sắc khuynh thành, như thế ngược lại cũng là xứng đôi với nàng. Khụ khụ. Quân Lâm Thiên ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm nói: "Nếu tân nương tân lang tới, vậy cũng nên chính thức bái đường thành thân, Ti Nghi, có thể bắt đầu nghi thức." Ti Nghi cung kính cong người, quay đầu nhìn một đôi tân nhân kia, kéo dài giọng nói: "Nhất bái thiên địa." Trong mắt lạnh nhạt của Vô Tình hiện ra ánh sáng ôn nhu, ánh mắt dừng ở trên người nữ nhân bên cạnh. Ngay ở lúc hai người muốn bắt đầu nghi thức, một tiếng hét lớn đông nhiên từ ngoài cửa truyền đến: "Chấm đã." Giọng nói vừa dứt, khách khứa mãn đường đều châu đầu ghé thai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Trong nháy mắt, một bạch tí hạ xuống, đứng ở trong đại sảnh. Mà đi theo ở phía sau nữ tử bạch tí kia là một đám người bạch tí liễu, mặt không biểu tình nhìn vào trong phòng Vô Tình sư huynh. Nữ tử bạch tí bi thương nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân kia, giọng nói mang theo thương cảm: "Huynh thật sự muốn nên thú nữ nhân này sao?" Ánh mắt của Vô Tình lạnh xuống một chút, quanh người như tỏa ra hàn ý vô tận. Đúng. Sắc mặt của Mộng Nguyệt nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt càng thêm bi thương, nàng ta chỉ vào Quân Thanh Vũ, tức giận quát: "Rốt cuộc nữ nhân này có cái gì tốt, sao có thể xứng với huynh? Trên đời này, có thể xứng với sư huynh chỉ có ta. Nàng ta căn bản không xứng." Nhìn biến cố đột phát trước mắt, mọi người đều là thổn thức không thôi, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người đến quấy rối ở trên hôn lễ. Đôi mắt của Vô Tình càng thêm rét lạnh, cả người đều như ở bên trong hầm băng, hàn khí vô tận khuyết tán ra, thậm chí khiến người xung quanh đều lạnh đến đánh cái dùng mình ẩm. Một đạo lực lượng cường đại từ trên người nam nhân bắn ra, hung hăng đánh ở trên người nàng ta. Mộng Nguyệt ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, người nam nhân này muốn giết nàng ta, nàng yêu sư huynh lâu như thế, vì người khác lại muốn giết mình, đây là dù thế nào Mộng Nguyệt cũng không thể chịu đựng được. Ha ha ha. Đương nhiên, nàng ta cười ta, tiếng cười bừa bãi kia tràn ngập ở khắp không trung: "Sư huynh, đây là huynh ép ta vốn dĩ không muốn làm như vậy, nhưng nếu ta không có được huynh, ta đây muốn hủy hoại tất cả của hai người các ngươi." Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, khiến khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm dữ tợn: "Sư phụ, con vốn dĩ muốn cho sư huynh một cơ hội, nhưng hắn chấp mê không tỉnh ngộ, nguyện ý vì nữ nhân này hủy hoại cả đời." Mộng Nguyệt nhắm hai mắt lại, thống khổ nói: "Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể từ bỏ soạn." Theo tiếng của Mộng Nguyệt nói, một đạo khí thế cường đại ép người mà đến, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rốt cuộc không thể quên mất một màn này trên không trung, nam nhân áo bào trắng khẽ bay, cao cao tại thượng như thần linh giáng thế, có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được khí chàng cường hãn của ông ta, ngay cả hô hấp đều không khỏi căng thẳng. Tông chủ Tiên Tông, Thánh Thiên. Nháy mắt sắc mặt của Quân Lâm Thiên trầm xuống: "Tông chủ Tiên Tông tới nơi này làm gì?" Nhưng mà, còn không đợi Quân Lâm Thiên suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, giọng nói lạnh lùng của nam nhân đã truyền vào ở trong đại sảnh: "Ngươi chính là Quân Thanh Vũ. Giao Chu Tước ra đây." "Chu Tước?" Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, ông ta là vì Chu Tước mà đến. Soạt, đột nhiên, một ánh sáng từ trên người Quân Thanh Vũ bắn ra, đứng ở trên mặt đất nam nhân hồng y khẽ bay, trên khuôn mặt anh tuấn hiện vẻ lãnh khốc, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn người trước mặt, mà không biểu tình nói: "Xem ra ngươi là tự nguyện bị nó nô lệ, gọi người nọ sau lưng ngươi xuất hiện đi, ân oán mấy vạn năm, cũng là lúc thích hợp giải quyết với hắn." Quân Thanh Vũ có chút kinh ngạc nhìn Chu Tước. Xem ra sau lưng người nam nhân này còn có người, hơn nữa có mấy vạn năm ân oán với Chu Tước, vậy rốt cuộc người sau lưng ông ta là ai? Ha ha. Thánh Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng: "Các ngươi còn không có tư cách thấy nó. Chỉ bằng thực lực hiện giờ của các ngươi, ta chỉ cần thổi một hơi, thì sẽ khiến cho các ngươi hồn phi phách tán." Giọng nói của ông ta kiêu ngạo cuồng vọng, lại không ai có thể phản bác, thật sự là thực lực của nam nhân này quá cường đại, cường đại đến làm người không thấy thích hợp. Đôi mắt của Chu Tước hơi trầm xuống, đưa lưng về phía Vô Tình, lãnh khốc nói: "Dẫn nàng đi." Chu Tước trong lòng Quân Thanh Vũ căng thẳng, vội vàng hét: "Ta chưa từng nói qua với ngươi, nhưng bây giờ lại không thể không nói cho ngươi, sở dĩ ta bị nhốt ở trong Chu Tước Bảo Đình, chính là bởi vì người sau lưng người nam nhân kia, người kia ở quá khứ đã đánh trọng thương ta, chính là bởi vì như vậy, ta càng không thể bỏ ngươi được, từ khi bắt đầu ta khế ước với ngươi, ta sẽ phụ trách với sinh mệnh của ngươi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Quân Lâm Thiên, ngoại công, mẫu thân và bằng hữu của ta, giao cho người bảo hộ vậy con ta cần phải đối mặt nguy hiểm với bọn họ. Đúng vậy, nàng cần phải đối mặt nguy hiểm với bọn họ, cho dù như thế nào, đều không thể trốn ở phía sau những người này ha ha. Tiểu nha đầu, bổn tọa không thể không bội phục dũng khí của ngươi, chỉ là ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi sẽ là đối thủ của bổn tọa sao? Thánh Thiên cười lớn hai tiếng, khóe môi chứa một tia khinh miệt, nhưng đối phó với những con kiến các ngươi này, còn không cần bổn tọa ra tay, hiện tại người của Tiên Tông ta đã vây quanh toàn bộ thần môn, tất cả mọi người các ngươi trốn không thoát. Lòng của Quân Thanh Vũ trầm xuống một chút. Hiện tại nàng lo lắng nhất, không gì hơn là an ủi Quân Lâm Thiên bọn họ nghĩ đến đây, Quân Thanh Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt đất đùa nghịch thứ gì đó trận pháp. Thánh Thiên khinh bị cười, ngươi cho rằng chỉ bằng trận pháp hiện tại của ngươi, còn có ích lợi gì sao? Nha đầu, mặc kệ ngươi làm trận pháp gì, đều không có tác dụng với ta, cũng không thể hạn chế được người của ta. Nhưng mà, Quân Thanh Vũ lại như không nghe được ông ta nói, tiếp tục vẽ trận pháp. Thật lâu sau, nàng mới đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Thánh Thiên, ngươi sai rồi, ta không phải là dùng trận pháp đối phó với ngươi, mà là loạng choạng. Một tiếng vang kịch liệt bỗng nhiên truyền đến, chợt trước mặt đám người Quân Lâm Thiên hiện ra bức tường trong suốt, vây bọn họ chặt chẽ ở trong bức tường Thanh Vũ. Quân Ngọc Nhi sửng sốt nửa ngày, vội vàng xuống tới, hung hăng đánh lên mặt tường, con mau để chúng ta đi ra ngoài. Như không nghe được Quân Ngọc Nhi nói, khóe môi của Quân Thanh Vũ chứa độ cong thanh lãnh, như vậy, người của ngươi không thể tổn thương đến bọn họ. Hừ. Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật không nghĩ tới, cuối cùng ngươi muốn làm chính là bảo vệ bọn họ, yên tâm đi, bọn họ vốn dĩ không phải là người ta muốn đối phó, hiện tại, bổn tọa chỉ là muốn có được Chu Tức mà thôi. Ở dưới ánh mắt bi thống và tuyệt vọng của đám người Quân Ngọc Nhi, không trung bị xé ra một lỗ hổng, vô số người Tiền Tông từ trong vết cắt kia đi xuống, đứng đầy ở giữa sân. Gia Cát Vân khẽ nhíu mày lại, khuôn mặt thanh tu cong lên một độ cong nhàn nhạt. Vũ Nhi, lần này chúng ta tới kể vai chiến đấu như thế nào? Chúng ta đã lâu không có chiến đấu với nhau, còn không phải là Tiên Tông thôi sao? Mặc kệ là ai, ta đều sẽ khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Được. Khóe môi của Quân Thanh Vũ khẽ nhếch, nàng đã sớm có một loại dự cảm, ngày hôn lễ đó nhất định sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hủy hỏng rồi. Nhưng chờ giải quyết địch nhân xong, các sẽ có thể thuận lợi thành thân. Máu máu đỏ tươi ở trong quân gia khuyết tán ra, tràn ngập mùi máu tanh. Thánh Thiên meo hai mắt lại nhìn Quân Thanh Vũ, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Phá hư, nữ nhân này lại đột phá tới phá hư, nhưng vậy thì như thế nào? Phá hư trong Tiên Tông cũng có mấy người, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của những người đó. Quân Thanh Vũ lui về phía sau vài bước, cười lạnh một tiếng, vận khí tốt mà thôi, tối hôm qua trước khi ngủ vừa vặn đột phá đến phá hư, không nghĩ tới là công dụng cho hôm nay. Nếu không như thế, chỉ sợ hôm nay nàng xác thật khó có thể đối mặt với những người này. Ngay ở một khắc này, một tiếng nói ôn nhuận như ngọc từ phía trước truyền đến, truyền vào trong thai mọi người. Cô nương, tại hạ có tới chậm hay không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân Thanh Vũ vui mừng trong lòng, ngửa đầu nhìn lại, trong phút chốc, một đôi mắt chứa ý cười ôn nhuận rơi vào trong hai mắt của nàng Liêu Hồ Ly, ngươi đã trở lại. Liêu Thiếu Ngọc khẽ phe phẩy quạt xếp, khóe môi cong lên tươi cười ôn nhuận, ta nghe được tin tức ngươi thành thân, nhưng lại tới quá muộn, cô nương, ngươi cũng thật là làm tổn thương lòng của tại hạ yêu cô nương như thế, sao ngươi có thể vứt bỏ tại hạ? Soạn, một đạo hàn khí lạnh băng bắn đến, Liêu Thiếu Ngọc không hề sợ hãi ngửa đầu nhìn lại, khiêu khích nhìn trên mặt bao phủ một lớp hàn khí của nam nhân. Người nam nhân này dễ dàng có được nàng như vậy, nếu không cho hắn tìm chút không vui, vậy chẳng phải là trong lòng hắn rất không thoải mái sao? Đồng nhiên, một công kích phía trước bắn về phía Liêu Thiếu Ngọc. Hắn vội vàng thu ánh mắt lại, trên người bắn ra một cổ khí thế bức nhân, ầm một tiếng, cơ thể của người nọ bay ra ngoài phá hư. Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, ngươi cũng đột phá đến phá hư. May mắn mà thôi. Liêu Thiếu Ngọc mỉm cười, ôn nhuận như ngọc nói. Nhưng loại thời điểm này Quân Thanh Vũ không thể đi dò hỏi việc Liêu Thiếu Ngọc trải qua những năm gần đây, vội vàng thả tất cả linh thú trong Chu Tước Bảo Đỉnh ra. Hồng Ngọc, Tiểu Điện, Hồng Hạc, Tuyệt, Xích Tiêu, giết sạch toàn bộ người Tiên Tông cho ta. Vâng. Soạt, vô số ánh sáng bắn về phía người Tiên Tông, nhảy vào trong đám người bởi vì nhân số của đối phương đông đảo, dần dần, Quân Thanh Vũ có chút ăn không tiêu. Tiếp tục như vậy cũng không được, chúng ta căn bản không kiên trì được, nhưng hiện tại có trận pháp gì có thể sử dụng? Trong nháy mắt, đầu óc Quân Thanh Vũ chuyển động, lại tìm tòi trận pháp có thể sử dụng trong đầu ha ha. Trong hư không truyền đến một tiếng cười âm lãnh, rồi sau đó một bóng dáng màu xám bay tới trước mặt Quân Thanh Vũ, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới người Tiên Tông. Thật đúng là biệt lai vô dạng, năm đó các ngươi giả nhân giả nghĩa ngăn cản ta báo thù rửa hận, hiện giờ còn muốn lấy nhiều khi ít khi dễ đồ nhi của ta, các ngươi thật là xem lão phu là người chết sao? Hôm nay lão phu ở đây, các ngươi ai dám động vào một sợi lông của nha đầu này? Lúc trước ông không thể bảo hộ thế tử, thậm chí ngay cả báo thù đều phải mượn lực lượng của đồ nhi, nhưng hiện tại cho dù như thế nào, ông cũng phải bảo vệ tốt đệ tử duy nhất của mình trên đời này sư phụ. Trong lòng Quân Thanh Vũ xẹt qua một tia vui mừng, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại một giọng nói từ từ truyền đến, ta cũng không quen nhìn hành động của Tiên Tông, cho nên đối phó với Tiên Tông cũng coi như thêm một người là ta. Giọng nói vừa dứt, một bạch y dần xuất hiện ở trước mặt U Minh Tiên Tôn, cười tủm tỉm nói, Thiên Cơ Tử, sao ngươi cũng xuất hiện? Trước đó không lâu, U Minh Tiên Tôn không biết đi nơi nào, Thiên Cơ Tử cũng dẫn theo Kim La ra cửa rèn luyện, không thể liên hệ với bọn họ, cho nên mới không đưa thiệp mời lên trên tay bọn họ. Không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện, ha ha, còn không phải nha đầu ngươi thành thân sao, cho nên lão nhân gia ta cố ý nhanh chóng trở về chúc mừng ngươi, không nghĩ tới lại đụng tới Tiên Tông ỷ thế hiếp người lần nữa. Từ trong giọng nói này, là có thể nghe ra Thiên Cơ Tử không có hảo cảm gì với những người này đang nói, một giọng nói quen thuộc mà non nớt xâm nhập vào trong đầu của nàng mẫu thân Tiểu Hoàng Nhi. Con đã bế quan đi ra. Quân Thanh Vũ vội vàng theo giọng nói nhìn lại, ánh mắt nhìn không trung ở nơi xa. Chỉ là còn không phải như thế, vô số phượng hoàng xẹt qua không trung, từ nơi xa bay tới, đều làm nổi bật khắp không trung đỏ bừng một mảnh, rồi sau đó, một thân thể tiểu mềm từ trên bầu trời hạ xuống, hung hăng nhào vào trên người Quân Thanh Vũ. Tiểu Hoàng Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nở nụ cười ngây thơ đáng yêu, mẫu thân, con đã trở về, có phải bọn họ đang khi dễ mẫu thân hay không? Nói xong Tiểu Hoàng Nhi nhìn mọi người Tiên Tông, đáy mắt xẹt qua tia khát máu, các ngươi còn thất thần làm gì? Giết tất cả người xấu khi dễ mẫu thân cho ta. Vâng, nữ vương bệ hạ. Vút, vút vút, vô số phượng hoàng từ không trung rơi xuống, nhanh chóng xông về phía đám người. Có mấy lão gia hỏa và phượng hoàng nhất tộc gia nhập, tình thế xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chu Tước, rốt cuộc người năm đó tổn thương ngươi là ai? Bản tôn muốn bầm thây vạn đoạn người nọ. Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, đánh bại ngươi là nhiệm vụ của bản tôn, ai lại đoạt đi công lao này rồi, bản tôn tất nhiên sẽ không tha thứ cho hắn. Chu Tước nhìn Tuyệt, ngươi kiếp sau đều không có tư cách này, dứt lời hắn thu ánh mắt lại, giơ tay bắt lấy một thanh đại kiếm, vung huy máu tươi bắn ra, ngọn lửa vô tận che trời lấp đất từ trên người hắn bắn mạnh ra, làm người ta kinh diễm vạn phần. Khuôn mặt của Thánh Thiên trầm xuống một chút. Đột nhiên, bạch y kia hiện lên không trung, xông về phía Quân Thanh Vũ Thanh Nhi. Vô tình giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, thì bào màu đỏ rực ở trong gió khẽ bay, khiến nam nhân càng thêm tuấn mỹ cường đại, lóa mắt như tiên nhân ẩm. Khí thế trên người hắn và Thánh Thiên đánh vào nhau, làm bước chân của đối phương rõ ràng lui về phía sau vài bước, trên khuôn mặt kia xẹt qua một vẻ kinh ngạc hóa hư. Người nam nhân này lại đột phá tới hóa hư rồi, ở trước thần đan là phá hư, trước phá hư đó là hóa hư, mà trước hóa hư chính là cảnh giới thánh nhân, người khống chế kia đó là thánh nhân, cao nhất chính là vô thượng. Nhưng thần cảnh trăm triệu năm qua đều chưa từng có người tới mức kia, khó trách hiện tại ngươi có lá gan khiêu chiến Tiên Tông, thì ra ngươi cũng đột phá tới hóa hư rồi. Vô tình, ta thật sự là xem thường ngươi, ban đầu ta thật sự muốn tài bồi ngươi, nhưng ngươi lại phản bội ta. Tài bồi? Giọng nói của Vô Tình càng thêm lạnh nhạt, ngươi tài bồi đó là khiến ta trở thành dược nhân sao? Hừ. Thánh Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta khiến ngươi trở thành dược nhân, ngươi cho rằng ngươi sẽ có thiên phú cường hãn như vậy sao? Đáng tiếc cuối cùng ngươi lại chạy thoát, làm ta không thể thực hiện được thực nghiệm cuối cùng, mà những người khác không có thể chế như ngươi, cuối cùng đều bị độc dược độc chết. Lúc này trong quân gia có không ít người của các thế lực. Nghe thấy Thánh Thiên nói, chỉ cảm thấy thần linh trong lòng nháy mắt tan biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt kia ở trong mắt mọi người, Tiên Tông chính là hóa than của chính nghĩa, ai có thể nghĩ đến người Tiên Tông sẽ làm ra chuyện như vậy, thì ra Tiên Tông còn ác độc như thế. Ánh mắt của U Minh Thiên Tôn dần âm lãnh, lại để nhân loại trở thành dược nhân. Xem ra trên đời này thật đúng là không có chuyện gì là Tiên Tông không làm được, ha ha. Thánh Thiên cười to hai tiếng, khí thế trên người chợt dâng lên, ta đều là vì hắn mà thôi, hắn hẳn là cảm ơn ta, bằng không, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi cường đại như thế. Nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ phản bội Tiên Tông chúng ta, một khi đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại phản đồ. Ha ha ha, tiếng cười của Thánh Thiên càng thêm cuồng vọng, khí thế như kiếm bắn về phía Vô Tình ẩm, Vô Tình giơ tay chém ra một đạo kiếm mang, đụng phải khí thế của ông ta, ngay lập tức, Thánh Thiên lui về sau hai bước, đáy mắt hiện ra tia kinh ngạc, vì sao hai chúng ta đều là cảnh giới hóa hư, ta lại yếu hơn hắn một bậc? Không, ta không tin, Vô Tình, ngươi đi tìm chết cho ta. Ầm, khí thế trên người Thánh Thiên lại bắn ra lần nữa, so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, như gió xoáy bắn toàn bộ lên không trung, nhưng mà Vô Tình còn không có bất kỳ động tác gì, khí thế của nam nhân đã biến mất. Thánh Thiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, không dám tin tưởng hỏi, Thánh Tôn đại nhân, được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Nghe được lời này, người trước mặt từ từ xoay người lại, bàn tay nâng ở phía trên đầu Thánh Thiên, ầm một tiếng, một ánh sáng hạ xuống, nháy mắt đầu của ông ta bị nổ tung, óc bắn đầy đất, a a a. Nhìn thấy một màn tàn nhẫn này, Mộng Nguyệt chịu không nổi kinh hách, thất thanh hét lên. Vẻ tuyệt vọng xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt thế kia, có vẻ càng thêm tái nhợt. Thánh Tôn. Trong đầu mọi người hiện ra tôn xưng của Thánh Thiên với nam nhân này, trái tim run rẩy vài cái. Trên đời này, có thể được gọi là Thánh Tôn chỉ có một người, đó chính là Thánh Nhân. Đúng vậy, chỉ có cường giả tới cấp bậc kia mới có thể được gọi là Thánh Tôn, nhưng vì sao cường giả như vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xong rồi, lần này không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản ông ta. Trong nháy mắt, trong lòng tất cả mọi người hiện ra tuyệt vọng, như đã thấy được tử thần buông xuống Vô Tình. Trái tim của Quân Thanh Vũ căng thẳng, lo lắng nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, Chu Tước. Nam nhân chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt anh tuấn của Chu Tước, khẽ cong khóe môi lên, vạn năm không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở chỗ này, còn nhận một nữ nhân nhân loại làm chủ, cao ngạo như ngươi, sao lại cam tâm tình nguyện thần phục ở dưới chân một nhân loại? Chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, chúng ta có thể cùng nhau bước lên đỉnh của thế giới này, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Nghe nam nhân nói, sắc mặt của Chu Tước càng thêm lãnh khốc, mặt không biểu tình nói, trên đời này có thể khiến ta thần phục chỉ có một Quân Thanh Vũ. Ngươi không có tư cách. Đế Huyền cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, Chu Tước, ngươi hẳn là biết ta muốn có được ngươi đã rất lâu rồi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn để ta ra tay đánh ngươi trọng thương lần nữa? Những năm gần đây ta tìm ngươi thật là vất vả, ngươi theo ta đến đây, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ầm, Sát khí trên người Chu Tước bùng lên, ngọn lửa phẫn nộ nháy mắt bắn ra ở trong mắt Quân Thanh Vũ. Chu Tước đều là một bộ dáng lãnh khốc, cho dù là giết người cũng sẽ không có quá nhiều mặt tình cảm khác, nhưng giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được lửa giận trong lòng Chu Tước. Hắn vẫn là lần đầu tiên tức giận như thế tuyệt, người nam nhân này là ai? Ánh mắt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, nàng có cảm giác quan hệ của Chu Tước và người nam nhân này không đơn giản. Hắn Tuyệt cười lạnh một tiếng, ta vẫn luôn tò mò Chu Tước là bị thương như thế nào, lại biến mất như thế nào, không nghĩ tới là bị hắn đả thương. Đoán chừng Chu Tước cũng là muốn trốn người nam nhân này mới chui vào trong Chu Tước bảo đỉnh. Ở thật lâu phía trước, người nam nhân này thích dây dưa Chu Tước, không phải nói là hắn thích Chu Tước, nhưng Chu Tước tương đối bình thường, không thích nam nhân, cho nên trước nay đều là chán ghét hắn ta đến cực điểm. Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, ngươi là nói người nam nhân này thích Chu Tước? Tuyệt gật đầu, đáy mắt hiện ra một tia chán ghét, gia hỏa này thật ghê tởm, khó trách Chu Tước chán ghét hắn như vậy. Tuy ta chưa giao thủ với hắn, nhưng năm đó thực lực của hắn và Chu Tước không phân cao thấp, nếu không phải dựa vào âm mưu, Chu Tước sẽ không bị hắn ta trọng thương. Như thế tuyệt khó bảo vệ được Chu Tước, ai bảo bọn họ đối mặt chính là người càng làm cho hắn chán ghét. Thật không biết sao gia hỏa này biến thái như vậy, hắn thân là nam nhân, lại thích Chu Tước là nữ nhân này. Đế Huyền nhìn về phía Quân Thanh Vũ, khóe môi ngậm nụ cười lạnh, ngươi là vì nữ nhân này mới tính không rời đi với ta. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ giết nữ nhân này, khiến ngươi không còn lưu luyến nữa. Ầm, khí thế của Đế Huyền phát ra, lực lượng cường hãn như gió xoáy hung hăng bắn về phía Quân Thanh Vũ. Vô Tình giơ tay bảo vệ Quân Thanh Vũ ở trong lòng, mắt lạnh nhìn lực lượng cường đại của nam nhân bắn đến. Đúng lúc này, một hồng y chợt lóe, chắn ở trước mặt hai người, rồi sau đó bị cổ lực lượng kia đánh trúng, cơ thể đột nhiên bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, trong mắt của Đế Huyền co rụt lại, lửa giận chưa bao giờ có bùng cháy. Chu Tước lại vì cứu nữ nhân kia mà cản một chiêu của mình, đây tuyệt đối không thể chịu đựng được, Chu Tước. Quân Thanh Vũ vội vàng rời khỏi ôm ấp của Vô Tình, nhanh chóng chạy tới trước mặt Chu Tước. Chu Tước, ngươi thế nào? Có sao hay không? Ta không có việc gì. Chu Tước lắc đầu, lau vết máu chảy ở khoe miệng, cửa cuối cùng của Chu Tước, có thể trợ giúp lực lượng của ngươi, khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, Chu Tước đống nhiên ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, hắn nắm chặt tay Quân Thanh Vũ, đôi mắt đỏ không còn lánh khóc như lúc trước. Hiện tại, ngươi cần luyện chế một trận pháp cuối cùng, tới mở ra cửa Chu Tước cuối cùng. Một trận pháp cuối cùng, đó là trận pháp thập nhất cấp. Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Tước, hung hăng gật đầu, ta hiểu được, hiện tại ta đi luyện chế trận pháp, nhưng mà nơi này, chúng ta sẽ thay người chống đỡ. Trận pháp thập nhất cấp khó hơn thập cấp mấy trăm lần, dù là Vô Đạo lão nhân cũng chỉ sờ đến cánh cửa thập nhất cấp, còn chưa thể bước vào trong cánh cửa kia. Chính là hiện tại Quân Thanh Vũ đã không quản được nhiều như vậy. Nàng vội vàng lấy bút ra, vẽ ra đồ án đồ văn trên mặt đất, rồi sau đó đặt dược liệu ở phía trên đồ án, phun một tiếng, địa tâm chi hỏa cháy dựng lên, khiến khắp mặt đất u lục một mảnh. Trận pháp cuối cùng. Đế Huyền cười lạnh một tiếng, trận pháp kia đều không ai có thể luyện chế ra, chỉ bằng một nhân loại nho nhỏ này, là thấy không có khả năng làm được. Hơn nữa, mặc dù nàng có thể luyện chế ra trận pháp cuối cùng, cũng không làm gì được hắn Chu Tước. Ta lại cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc ngươi có nguyện ý rời đi với ta hay không? Đế Huyền quay đầu nhìn về phía Chu Tước, khuôn mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, bao nhiêu lần ta đều ra một đáp án, đời này kiếp này, ta chỉ nguyện bồi ở bên người nàng, bảo vệ nàng một đời một kiếp. Nam nhân từ trên mặt đất đứng lên, trên khuôn mặt anh tuấn lánh khóc một mảnh. Lời nói của hắn như là đang tuyên thệ, khiến sắc mặt của Đế Huyền càng thêm âm trầm. Được, đây là lựa chọn của ngươi, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Xoẹt, cơ thể của Đế Huyền lóe mấy cái, đã rơi xuống trước mặt Chu Tước, giơ tay chém ra một lực lượng cường đại. Mà đối mặt với lực lượng cường hãn, Chu Tước không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn là ngưng trọng chưa từng có. Chu Tước, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi quát mắng Phong Vân trước kia sao? Hiện tại thực lực của ngươi giảm nhiều, cái gì cũng đều không phải, ha ha ha. Ở dưới lực lượng của ta, ngươi không có sức phản kháng. Mạnh, thực lực của nam nhân này xác thật rất mạnh, cường đại đến làm người ta không phải là địch thủ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vì nơi này, có người hắn muốn bảo vệ. Xoẹt, cơ thể của Vô Tình lóe mấy cái, đã rơi xuống trước mặt Chu Tước. Cái gì hắn cũng đều không nói, một cổ hàn khí từ trong ra ngoài khuyết tán ra, ánh mắt nhìn Đế Huyền Chu Tước, tuy ta rất chán ghét ngươi, nhưng càng làm cho ta chán ghét chính là biến thái này. Khóe môi của Tuyệt cong lên, nở nụ cười âm trầm, cho nên, lúc này, bản tôn lại cùng ngươi liên thủ giết biến thái này lần nữa. Tiểu Hoàng Nhi chớp đôi mắt, xông về phía Vô Tình phụ thân, vừa rồi tên xấu xa này muốn tổn thương mẫu thân, cho nên, Tiểu Hoàng Nhi muốn cùng nhau chiến đấu. Nhìn bốn người trước mặt, Đế Huyền nở nụ cười, bốn hóa hư. Ngươi cho rằng chỉ bằng bốn người các ngươi, là có thể chiến thắng ta sao? Như thế cũng quá buồn cười, bây giờ ta sẽ khiến cho các ngươi hiểu rõ ý tưởng của các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Hóa hư dù sao cũng là hóa hư, cho dù như thế nào đều không phải là đối thủ của ta. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, cho dù Chu Tước và Tuyệt cũng ở không lâu trước đây song song tới hóa hư, nhưng mà thành như lời hắn nói, mặc dù là cường giả hóa hư cũng không phải là đối thủ của hắn. Thời gian trôi qua một phân một giây, trên trán Quân Thanh Vũ chạy ra từng giọt mồ hôi lạnh, rất nhanh tẩm ướt toàn bộ và tao ẩm. Đế Huyền thừa dịp có sơ hở đánh một trường ở trên người Tiểu Hoàng Nhi, ngay tức khắc bóng dáng nhỏ xinh kia bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ vương bệ hạ. Mọi người của Phượng Hoàng nhất tộc đại kinh thất sắc, muốn vội vàng đi nghị cách cứu viện. Lại vào lúc này, Đế Huyền đã tới trước mặt Tiểu Hoàng Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng, rồi sau đó bàn tay hung hăng đánh xuống. Trái tim của mọi người đều sợ tới mức ngừng đập. ngay ở lúc bọn họ cho rằng Tiểu Hoàng Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên bầu trời chấn động phong lôi, một lôi điện màu tím hung hăng dừng ở đánh Tiểu Hoàng Nhi và Đế Huyền, khiến bước chân của hắn lui về phía sau mấy bước. Đây là Thiên Cơ Tử ngẩn ra một chút, ngơ ngác nhìn Quân Thanh Vũ dưới thiên lôi, trong lòng hiện ra một tia chấn động thật sâu. Trận pháp thập nhất cấp, không sai, lại xác thật là trận pháp thập nhất cấp. Sở dĩ Thiên Cơ Tử được gọi là đệ nhất luyện trận sư thần cảnh, chính là bởi vì ông đã tìm được phương pháp tiến vào cửa này rồi, nhưng lại không có phát hiện cửa kia như vô đạo lao nhân. Không nghĩ tới hiện giờ, Quân Thanh Vũ thật sự bước vào trong cửa này, trở thành một luyện trận sư thập nhất cấp. Đương nhiên, Quân Thanh Vũ thành công, không thoát khỏi quan hệ với vô đạo lão nhân. Nguyên nhân chính là vì vô đạo lão nhân tìm được cửa kia rồi, nàng mới có thể thông qua ông chỉ dẫn mà đi vào. Nếu không, nếu muốn phát hiện cửa kia còn không biết phải đi bao lâu. Thiên lôi này cũng đủ ngăn cản hắn một thời gian. Ta tiến vào cửa chu tước xem một chút lúc này rốt cuộc giao cho là cái gì. Nói xong lời này, cơ thể của Quân Thanh Vũ biến mất ở trong sân trong chu tước bảo đỉnh. Vô đạo lão nhân đã sớm nhìn thấy Quân Thanh Vũ đi vào trong đỉnh, vội vàng đi lên nghênh đón tiểu chủ nhân, chúc mừng. Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười, đi thôi, ta đi nhìn xem chu tước bảo đỉnh giao cho ta chính là thứ gì. Được, tiểu chủ nhân, đi theo ta. Dứt lời, hai người bước nhanh vào chu tước bảo đỉnh. Theo một cửa cuối cùng mở ra, ánh sáng chói mắt mãnh liệt bắn ra, thiếu chút nữa chiếu Quân Thanh Vũ không thể mở to mắt. Chỉ là rất nhanh nàng đã thích ứng với ánh sáng này. Truyền nhân của ta, rốt cuộc ngươi cũng đi tới một bước này. Đồng nhiên, một giọng nói giản mua từ trong mật thất truyền ra, truyền vào trong thai Quân Thanh Vũ. Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, ngươi là ta là người chế tạo chu tước bảo đỉnh? Không, không chỉ là chu tước bảo đỉnh, dù là chu tước đều là do ta chế tạo ra. Chu tước là linh thú người khác chế tạo ra, như một đạo sấm sét hung hăng đánh vào trong lòng Quân Thanh Vũ. Nàng hít một ngụm khí lạnh, hỏi, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Ta chỉ là một linh hồn mà thôi, bởi vì ta đã chết nhiều năm, lúc trước ta là một người vô thượng duy nhất ở thế giới này, nhưng sau lại vì làm ra loại thần vật chu tước bảo đỉnh này, ta đã tiêu hao tất cả lực lượng, hơn nữa khiến chính ta biến mất ở trong thời gian. Chu tước bảo đỉnh không phải là thần bí gì, nó là thần khí còn cường đại vô thượng hơn thần khí. Chỉ là nếu muốn để chu tước bảo đỉnh phát huy tác dụng, có hai đồ vật tát không thể thiếu, một là khí linh, còn một cái, đó là chu tước. Chu tước chính là nơi mạch máu của chu tước bảo đỉnh, nếu ngươi có thể để cho chu tước bảo đỉnh hợp hai làm một với ngươi, thì có thể kế thừa toàn bộ lực lượng của ta. Nhưng trừ phi ngươi là một phế vật không sai tí nào, hơn nữa không có một tia lực lượng, mới có thể thừa nhận thực lực ta cho ngươi. Nhưng bản thân ngươi có lực lượng cường hãn, sợ là không thể thừa nhận. Quân Thanh Vũ như mày, ngươi là nói muốn để ta hủy bỏ thực lực của mình? Không không không, lão nhân lắc đầu, một phế vật là không thể làm được hợp hai làm một với thần khí. Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ cười lạnh, ngươi nói lực lượng của ta quá mạnh, nếu tiếp nhận toàn bộ thực lực của ngươi sẽ không chịu nổi, nhưng nếu không có một tia lực lượng lại không thể kế thừa, lời này của ngươi không phải là mâu thuẫn sao? Không, ý của ta là ngươi có thể tìm người chung lực lượng này với ngươi. Chung? Không sai. Lão nhân gật đầu, ngươi song tu với bạn lữ như thế nào thì có thể truyền lực lượng cho hắn, phòng ngừa mình nổ tan xác mà chết. Song tu? Quân Thanh Vũ mở to đôi mắt, lão gia hỏa này lại dùng loại biện pháp này để nàng kế thừa lực lượng. Thanh Nhi? Đúng lúc này, một hình bóng quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Nàng ngơ ngẩn quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân thì sửng sốt một chút, vô tình sao chàng lại xuất hiện ở trong chu tước bảo đỉnh? Là ta để hắn tiến vào. Cơ thể của chu tước chợt lóe xuất hiện ở trước mặt Quân Thanh Vũ, hai mắt lánh khốc của hắn lộ ra một tia phức tạp, các ngươi có thể ở chỗ này kế thừa lực lượng, hiện tại cũng chỉ có các ngươi có thể chiến thắng hắn từ từ. Mắt thấy chu tước sắp rời đi, Quân Thanh Vũ vội vàng gọi hắn dừng chân lại, ông ta nói ngươi là mạch máu của chu tước bảo đỉnh, nếu ta và chu tước bảo đỉnh hợp hai là một, vậy ngươi sẽ có nguy hiểm gì? Chu tước dừng chân lại, lắc đầu, sẽ không. Nói xong lời này, hắn không nhìn Quân Thanh Vũ một cái, biến mất ở trước mặt hai người. Vô đạo lão nhân cũng không biết tối lui khi nào, hiện tại toàn bộ phòng cũng chỉ còn lại hai người. Không nghĩ tới loại thời khắc lần đầu tiên của chúng ta sẽ là ở đây. Quân Thanh Vũ nở nụ cười khổ. Nếu chỉ có như thế mới có thể đạt được lực lượng, vậy nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Muốn trách chỉ đổ thừa lão quái nhân sáng tạo chu tước bảo đỉnh lại biến thái như thế. Cảm nhận được nam nhân tới gần, lòng của Quân Thanh Vũ đông nhiên nhảy lên một chút, ngay cả ngực đều cảm giác được từng luồng cảm giác khô nóng vô tình. Lời nói chưa dứt, môi của nam nhân đã hạ xuống, ngăn chặn miệng của nàng, chặn tất cả lời nói của nàng lại trong phòng, lưu động một cổ hơi thở ái muội. Thôi thôi, dù sao sớm muộn gì cũng đều là người của hắn, huống chi đây cũng là vì đối phó với nam nhân kia. Nghĩ đến đây, Quân Thanh Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý để nam nhân cởi y phục của nàng ba. Dưới không trung, rốt cuộc lôi điện cũng tan đi. Đế Huyền mắt lạnh nhìn người trước mặt, khóe môi chứa một tia cười nhạo, các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta? Ha ha, như thế cũng quá buồn cười, hiện tại ta sẽ khiến cho các ngươi biết kết cục khi đối địch với ta. Không tốt. Sắc mặt của Gia Cát Vân khẽ biến, ánh mắt lập tức khẩn trương. Vũ Nhi còn không có hảo sao? Nếu để hắn tùy ý giết chóc, chỉ sợ sẽ chết không ít, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác có thể ngăn cản nam nhân này. Nghĩ đến đây, Gia Cát Vân khẽ cắn môi, đáy lòng hiện lên một tia lo lắng. Tất cả mọi người Phượng Hoàng nhất tộc nghe mệnh cho ta. Tiểu Hoàng Nhi đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, gương mặt nho nhỏ hiện vẻ khí phách, không thể để nam nhân này tổn thương người của mẫu thân, cho dù là trả giá sinh mệnh cũng phải ngăn cản hắn. Vâng. Mọi người của Phượng Hoàng nhất tộc đồng thanh hét lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm. Mà ở trong nháy mắt này, tất cả Phượng Hoàng đều hóa ra bản thể, nhanh chóng bay về phía Đế Huyền không biết lượng sức. Đế Huyền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số phượng hoàng từ trên bầu trời rơi xuống, ngã trên mặt đất máu tươi chảy ra, tràn ngập toàn bộ đình viện. Nhìn phượng hoàng rơi xuống, lòng của tiểu hoàng nhi đều bóp chặt đến đau, nhưng nàng lại cần phải bảo vệ tốt những người khác, chờ mẫu thân trở về ha ha ha. Tiểu phượng hoàng, nhân số của phượng hoàng nhất tộc các ngươi không nhiều lắm, lại còn lãng phí như vậy, không phải quá đáng tiếc sao? Như vậy đi, ta tiễn ngươi đi địa ngục trước. Đế Huyền cười to hai tiếng, cơ thể chợt lóe đã đến trước mặt tiểu hoàng nhi ẩm. Tiểu hoàng nhi giơ tay ngăn cản, ngay tức khắc một cổ lực lượng làm toàn bộ cánh tay đều tê dại, cơ thể cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước, vết máu lại từ khóe miệng tràn ra lần nữa. Tiểu hoàng nhi, sắc mặt của Gia Cát Vân đều dọa trắng bệnh, vội vàng nói, dừng tay. Ta là bằng hữu quan trọng nhất của quân Thanh Vũ, ngươi không phải hận nàng sao? Vậy giết ta, tiểu hoàng nhi còn nhỏ tuổi, không cho phép động vào nàng. Hừ. Đế Huyền hừ lạnh một tiếng, xem ra một đám đều muốn chết, một khi đã như vậy, ta đây sẽ lập tức đưa các ngươi đi địa ngục, ha ha ha. Hắn cười to lên. Đông nhiên, không trung âm trầm, không còn màu sắc, mây đen dày đặc ở khắp không trung, che kín bầu trời xanh không tốt. Rốt cuộc khuôn mặt âm trầm tuyệt mỹ của Tuyệt thay đổi, giọng nói đều mang theo kinh hoàng, tuyệt kỹ thành danh của Đế Huyền, Diệt Tiên. Nếu để hắn thi triển ra đạo lực lượng này, toàn bộ thần môn đều sẽ bị san bằng, ai cũng không chạy thoát được. Nghe được hắn nói, mắt của mọi người ở đây đều lộ ra tia kinh hoàng. Người nam nhân này lại muốn giết mọi người bọn họ, xong rồi xong rồi, lần này khẳng định xong rồi. Nhà ta có người già trẻ nhỏ, còn không muốn chết ở chỗ này, lần này cho dù là trận pháp đều không bảo vệ được chúng ta. Tất cả mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn không trung không thấy ánh mặt trời ẩm. Lại vào lúc này, một ánh sáng màu đỏ bắn ra, xuyên qua mây đen hoàn toàn đi vào không trung, nháy mắt ở trên bầu trời khuyết tán ra, diễm lệ như dáng đỏ đây. Đây là có chuyện gì? Đế Huyền ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn không trung nơi xa. Mà ở dưới ánh mắt của hắn, giữa hư không xuất hiện hai bóng người, đó là một đôi phu thê mặc hỉ bảo, ở trên hư không là đáng chú ý như thế. Nhưng càng làm cho Đế Huyền khiếp sợ chính là thực lực của hai người. Không biết vì sao, hắn cảm giác được thực lực của hai người này ở phía trên mình không. Chuyện này không có khả năng. Sắc mặt của Đế Huyền thay đổi, vô thượng, sao các ngươi lại đột phá đến vô thượng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Không sai, nhất định là hắn cảm nhận sai rồi, sao sẽ xuất hiện cường giả vô thượng, vừa rồi là ngươi muốn giết mọi người ở đây. Quân Thanh Vũ thanh lãnh nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Đế Huyền, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, khoản nợ trước kia ta cũng nên thanh toán một lần với ngươi. Xoẹt, Quân Thanh Vũ nâng bàn tay lên, trong phút chốc một ngọn lửa bắn về phía Đế Huyền. Ánh mắt của Đế Huyền trên mặt đất càng thêm kinh hoàng, sợ hãi kêu lên, không. Nhưng mà vừa dứt lời, toàn bộ thân thể của hắn đã bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt. Chỉ là ngọn lửa cũng không hoàn toàn tiêu diệt hắn, mà là nhìn hắn ở trong ngọn lửa dãy rủa không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên mặt đất nhìn một đôi nam nữ trong hư không kia, lại sinh ra một loại cảm giác quỷ bái, như nhìn bọn họ nhiều một cái đều là không tôn trọng với bọn họ. Chu Tước, cơ thể của Quân Thanh Vũ chật lóe, rơi xuống trước mặt Chu Tước. Chỉ là rất nhanh nụ cười của nàng đã biến mất, bởi vì nàng trông thấy cơ thể của Chu Tước dần trở nên trong suốt, như rất nhanh sẽ biến mất. Chu Tước, đây sao lại thế này? Vì sao sẽ biến thành như vậy? Chu Tước lẳng lặng nhìn Quân Thanh Vũ, ánh mắt luôn lanh khốc xuất hiện một tia sáng nhu hòa không dễ phát hiện, rồi sau đó hắn nở nụ cười. Không gì đáng trách, Chu Tước chưa bao giờ cười cũng cười rất đẹp, nhưng lại làm lòng của Quân Thanh Vũ như bị xé rách ra. Chu Tước là do Chu Tước bảo đỉnh, có phải bởi vì Chu Tước bảo đỉnh hay không? Quân Thanh Vũ nắm chặt lấy tay của Chu Tước, giọng nói đều run rẩy, ta đại biểu cho Chu Tước bảo đỉnh, nếu Chu Tước bảo đỉnh biến mất, ta cũng sẽ biến mất như là một cây búa tạ. Hung hăng đập ở trong lòng Quân Thanh Vũ, vì sao ngươi không nói chuyện này cho ta, vì sao ngươi phải lừa gạt ta? Chu Tước dần rũ đôi mắt xuống, nhàn nhạt hỏi, ta nói, ngươi vẫn sẽ làm như vậy đi. Không, tuyệt đối sẽ không, chiến thắng địch nhân có rất nhiều biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tính mạng của đồng bạn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Chu Tước mới lựa chọn lừa gạt nàng. Nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống, lòng của Quân Thanh Vũ sẽ rách đau đớn. Chu Tước, vừa rồi ngươi nói qua sẽ bảo vệ ta một đời một kiếp, vì sao hiện tại lại phải rời khỏi? Không, ta sẽ không để ngươi biến mất, nhất định có biện pháp để ngươi ở lại bên người ta, nhất định sẽ có. Sau khi trùng sinh, Quân Thanh Vũ đã từng phát lời thề cả đời này đều sẽ không để người bên cạnh rời đi, nhưng bây giờ nàng bảo vệ những người khác lại không thể giữ lại hắn. Đây là kết cục dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Chu Tước nâng ngón tay thon dài lên, khẽ lau đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt dần nhu hòa, nói, ta không rời đi, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi bên cạnh làm bạn với ngươi, nếu có duyên tất nhiên sẽ lại đoàn tụ lần nữa. Không. Nhìn Chu Tước dần biến mất ở trước mặt nàng, Quân Thanh Vũ muốn giơ tay bắt lấy hắn, nhưng bắt được trên tay chỉ là một mảnh không khí. Phịch, hai chân nàng mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Từ khi trùng sinh tới nay, người đầu tiên nàng nhìn thấy đó là Chu Tước, mà làm bạn ở bên người nàng thời gian dài nhất cũng là nam nhân kia. Không gì đáng trách, Chu Tước vì nàng trả giá rất nhiều, cuối cùng thậm chí làm mình biến mất, cũng muốn đổi cho bọn họ bình an. Chu Tước, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại cho ngươi từng chút một. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Chu Tước biến mất, mặc cho nước mắt tùy ý chảy, tầm ướt cả khuôn mặt kia vô tình từ bên người ôm chặt bả vai của nàng, yên lặng làm bạn với Quân Thanh Vũ, lại vẫn đều không nói chuyện vô tình. Chàng nói, chúng ta còn sẽ có một ngày đoàn tụ sao? Sẽ, nhất định sẽ có. Vô tình túi đầu nhìn Quân Thanh Vũ, giọng kiên định nói, có lẽ người khác không biết, nhưng không có ai rõ ràng tình cảm của Chu Tước với nàng hơn hắn. Nguyên nhân chính là vì phân tình cảm kia, làm hắn cuối cùng nguyện ý vì nàng mà biến mất. Ba mấy tháng sau, ở sau lần chiến đấu đó, quân gia đã khôi phục yên tĩnh. Trong phòng lúc này, Quân Thanh Vũ và Gia Cát Vân đang nói cái gì đó, đột nhiên nàng đứng lên, chạy đến một bên nôn khan. Gia Cát Vân bị hoảng sợ, vội vàng đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, "Vũ Nhi, làm sao vậy? Thân thể của ngươi không thoải mái sao?" Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nâng ngón tay lên đặt ở trên mạch đập của mình, nàng ngừng lại một chút, nói, "Hình như ta có ẩm." Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cơ thể của nam nhân chợt lóe, rơi xuống trước mặt Quân Thanh Vũ, bàn tay to đè lại bả vai của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân có vui sướng không che giấu chút nào. Nàng vừa nói cái gì? "Ta nói, hình như ta mang thai." Vô tình ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, ôm chặt Quân Thanh Vũ, kinh hỉ nói, "Ý của nàng là, ta sắp làm phụ thân rồi." "Thanh Nhi, ta thật sự sắp làm phụ thân rồi." Nhìn thấy bộ dáng này của Vô Tình, Quân Thanh Vũ gật đầu bất đắc dĩ. Gia Cát Vân cười trộm một tiếng, trộm đi ra ngoài, nhường địa bàn cho đôi phu thế này. Nàng muốn đi xuống thông báo hỷ sự này cho những người khác. Vô Tình, mấy ngày này chàng đi đâu vậy? Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vô Tình, hỏi, "Ta tìm được cái này." Nghe được lời này, Vô Tình nâng tay lên, đưa một viên linh thú đan màu đỏ tới trước mặt Quân Thanh Vũ. Cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng lại, một khắc kia, biểu tình trên mặt nàng thiên biến vạn hóa, như mang theo không thể tin tưởng Chu Tức Đản. "Đây là Chu Tức Đản?" "Không sai, hơi thở lại quen thuộc, thật sự là Chu Tước, bọn họ thật sự còn có thể gặp lại." Lòng của Quân Thanh Vũ chợt hùng hăng kích động, nhưng trong lòng càng có rất nhiều cảm động. "Ta là ở trong rừng linh thú tìm được nó, lúc ấy một thế lực tên là Thiên Nhân Tông muốn tranh đoạt với ta, nên đã bị ta tiêu diệt." "Thiên Nhân Tông?" Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, "Thiên Nhân Tông đúng là thế lực lúc trước diệt huynh muội An Tử Hạo, nàng vốn đáp ứng báo thù cho bọn họ, nhưng gần đây vẫn luôn rất bận rộn, cũng chưa từng đụng phải người Thiên Nhân Tông, nên tạm thời buông tha. Không nghĩ tới cuối cùng diệt ở trong tay Vô Tình. Vô Tình, cả đời này có thể quen biết chàng, ta không oán không hối hận." Quân Thanh Vũ rúc vào trong lòng Vô Tình, khóe môi cong lên một nụ cười, "Hiện tại tình thế đã định, không bằng chúng ta đi ngao du đại lục đi. Quen biết nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là vượt qua ở trong chia lịa, khó được có thanh tịnh như vậy được." Ánh mắt của Vô Tình dần nhu hòa, cho dù nàng muốn đi chỗ nào, ta đều sẽ bồi nàng. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, dừng ở trên người hai người. Cánh tay của nam nhân ôm càng chặt hơn, dưới ánh nắng, bóng dáng của hai người hài hòa xứng đôi như thế, hoàn mỹ như từ trong tranh bức ra, hoàn.